Hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, Trương Tam Nương mặt nổi lên hiện vẻ tức giận, hắn dám. Phạm Ninh thông cảm mẫu thân, liền cười hì hì nói, mẹ, vẫn là thuê tên nha hoàn đi. Bình thường có thể bồi ngươi nói một chút. Hắn mới vừa nói xong, Trương Thủy Căn tiếp lời nói, đại điện nữ, ngươi như muốn thuê nha hoàn, bèn cho ta nói một tiếng, ta ngoại tôn nữ vừa vặn muốn tìm người nhà làm việc, ngươi thấy qua, chính là Tiểu Bình Nhi. Trương Tam Nương hung hăng trừng Nhi tử một mắt, ai bảo ngươi nhiều chuyện. Hiện tại để nàng khó làm người. Phạm Ninh phun một cái đầu lưỡi, nghiêng đầu đi, lao đầu này lỗ thai làm sao lại thế này dài đây. Trương Tam Nương đành phải huyện chuyển từ chối, Tam Thúc, chờ một lát mấy người đi. Bây giờ trong nhà còn tạm thời không cần đến, mấy người cần, ta nhất định tới tìm ngươi. Tốt ta. Nàng kỳ thật đang lý chính nhà làm việc, nhưng ngươi cũng biết, nông thôn cho tiền công quá thấp, một ngày mới cho 30 văn, trên trấn làm nha hoàn, một ngày thế nhưng cho 50 văn. Trương Tam Nương liếc mắt. Tiểu Bình Nhi mới 7 tuổi, bèn đuổi ra tới làm nha hoàn, còn cùng chính mình là quanh co thân thích, đến nhà mình bên trong, rốt cuộc là làm nha hoàn vẫn là nuôi con gái. Dáng dấp tú lệ một chút chính mình cũng nhận, tương lai cho Nhi tử làm thị tỷ, hết lần này tới lần khác dáng dấp còn xấu như vậy, làn da so chồng mình còn đen hơn. Nàng mới sẽ không muốn. Mặc dù là trời đông giá rét, nhưng giang nam nước sông không có kết băng, thuyền như thường chạy được nhanh, nửa canh giờ đã đến Tiểu Nham thôn, Phạm Linh gặp được ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu. Một trận này khích lệ cũng không cần nói, Phạm Ninh ngay cả ăn hai cái bà ngoại bao gạo nếp canh thịt đoàn, hắn liền muốn chuẩn đi Tưởng Loan thôn. Phạm Ninh trong lòng treo móc một dạng, không biết Vương Nhị Thúc để lại cho hắn đá thái hổ sẽ là cái dạng gì. Cũng may vừa vặn trong nhà có việc, ông ngoại cùng cứu cứu cũng không đoái hoài tới hắn, mẫu thân Trương Tam Nương liền thả hắn đi. Theo Tiểu Nham thôn đến Tưởng Loan thôn, vòng qua một ngọn núi lương đã đến, đại khái khoảng 3 dặm, nếu như đi thẳng tắp thêm gần. Phạm Ninh thay thế Phạm Ngốc Ngốc sau đó đã từng cùng mẫu thân đã tới một lần nhà bà ngoại bên trong, hắn còn nhớ rõ đường. Hắn dọc theo đường thẳng đường nhỏ hướng triền núi bên kia đi đến, trên đường đi thỉnh thoảng gặp được thăm người thân thôn dân. A Ngốc, đã lâu không gặp. A Ngốc, có thể hay không cho ngươi cha nói một chút, hương thân hương lý, xem bệnh cũng không cần thu tiền. Dựa vào cái gì a? Phạm Ninh trong lòng kinh bỉ, tăng nhanh tốc độ, không bao lâu, liền thấy được Tưởng Loan thôn. Trong lòng của hắn trở nên kích động. Xuyên qua một mảnh rừng trúc, hướng trong thôn đi đến. Vừa muốn đi ra rừng trúc, hắn chợt dừng bước, chỉ thấy hắn tứ thúc Phạm Đồng Trung từ đối diện lén lén lút lút đi tới, một mạch hết nhìn đông tới nhìn tây. Có quỷ a? Nói đến có quỷ, Phạm Ninh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu nhìn lại, hừ. Dương quả phụ nhà chẳng phải đang rừng trúc phía đông sao? Phạm Ninh lách mình ngồi xổm ở một khối đá phía sau. Một lát, Phạm Đồng Trung đến gần rừng trúc, nhưng hắn cũng không vào đây. Mà là dọc theo rừng trúc trước mặt đường nhỏ đi hướng đông, bên kia chính là Dương quả phụ nhà. Rất nhanh hắn chợt lách người tiến vào Dương quả phụ nhà viện tử, bóng người biến mất. Đồ chó hoang, cả ngày trộm đạo, không làm việc đàng hoàng. Phạm Ninh hung hăng mắng một câu, một cước hướng tảng đá đá vào, đau đớn một hồi đau đến hắn kem chút kêu thành tiếng, tảng đá làm sao thế này sắp bén. Hắn không khỏi cẩn thận quan sát một chút tảng đá kia. A, chương 51, vận khí lúc đến ngăn không được. Phạm Ninh mới chú ý tới trước mắt tảng đá góc cạnh sắc bén, dường như thân thể đá lởm chởm, cái này lại là một khối đá thái hồ. Dường như cái này không xác định từ, là bởi vì phía trên tất cả đều là bùn đất, nhưng Phạm Ninh có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, hắn não bổ khối này đá thái hồ bỏ đi bùn đất sau nguyên hình. Phạm Ninh lập tức vừa mừng vừa sợ, hắn vội vàng rút ra tùy thân mang tiểu truy thủ, cẩn thận phá đi trên tảng đá bùn. Đoán chừng là tảng đá biên giới tương đối sắc bén. Rất nhiều nông dân đều dùng nó đến phá đế dày bùn đất, năm rộng tháng dài, cả khối đá đều bị bùn đất dán lên. Phá đi mấy khối bùn đất, Phạm Ninh liền thở dài, như thế thượng giai đá thái hồ thế mà tiện tay nhét vào trong rừng trúc, thật sự là hư mất của trời a. Hắn đã nhìn ra, khối này xanh đá thái hồ phẩm tướng ít nhất là tinh phẩm. Tảng đá bề ngoài gầy cao, thạch hình hiện lên phiến hình, trên dưới đều có một cái lỗ thủng, rất có vài phần ngụy tấn làng gió, rất giống một cái váy áo nhẹ nhàng vũ nữ. Chỉ tiếc khối này đá thái hồ ngoại hình tuy đẹp, nhưng nội bộ thạch mảnh lỗ phát dục được hơi chút kém một chút, không cách nào thủy khí bốc hơi. Nếu như nội bộ phát dục được lại hoàn mỹ một chút, chính là khó được cực phẩm. A Ngốc, ngươi đang làm cái gì? Sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc, Phạm Ninh vừa quay đầu lại, là nhà hắn hàng xóm Lưu Nhị Thúc. Trong tay hắn cầm một cái liêm đao, đoán chừng là đến trong rừng trúc đào măng. Lưu Nhị Thúc, ngươi đến rất đúng lúc, giúp ta đem tảng đá kia chuyển về nhà đi. Lưu Nhị Thúc nhìn một chút nặng nề tảng đá, chí ít có 7-80 cân, thế này chuyển về nhà, không chết vì mệnh chính mình à. Hắn thầm nghĩ, ngươi tên tiểu tử thúi này ngược lại sẽ sai khiến người. Chuyển về nhà nào? Lưu Nhị Thúc tiêu dung có chút đắng chát chát. đương nhiên là chuyển về phòng cũ. Lưu Nhị Thúc nghĩ tới một chuyện, nở nụ cười, lần trước đi trong trấn thuận tiện đến ngươi nhà mới ngồi ngồi, không tệ, phòng ở vừa lớn vừa rộng mở, chính là quá quặng cu é một chút. Hắn tiến lên lung lay đá thái hổ, ngươi muốn khối này tảng đá vụn làm cái gì? Phạm Ninh thuận miệng nói bậy, cái kia. Ta nhà mới cần một khối chặn cửa thạch, tảng đá kia phù hợp. Đi. Tiểu tử thúi chớ ở trước mặt ta giả bộ, ngươi là muốn đem bán lấy tiền đi. Phạm Ninh bị vạch trần, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, trên trấn có đầu kỳ thạch hạng, ta đánh giá tảng đá kia có thể bán 100 văn tiền đây. Tiểu tử ngươi muốn tiền muốn điên rồi đi. Còn 100 văn, ta xem khối này tảng đá vụn không đáng một đồng. Lưu Nhị Thúc vừa dùng lực, đem trọn vẹn nặng 70 cân tảng đá quẳng lên, hắn cắn hàm răng nói, đi thôi. Phạm Ninh sau lưng hắn khinh bỉ bĩu môi, còn không đáng một đồng, bao nhiêu cực phẩm đá thái hồ bèn hủy ở những thứ này người thô kệch trong tay. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như bọn hắn đều hiểu thạch, khối này tinh phẩm đá thái hồ còn đến phiên chính mình. Nói đến còn muốn cảm tạ những cái kia tới cửa thu thạch tiểu thương, nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem đá thái hồ bỡn cợt không đáng một đồng, sau đó dùng đuổi tên ăn mày giá cả lấy đi. Dân ra, thuần phác nông dân liền không quá coi trọng những thứ này hình thù kỳ quái đá thái hồ. Phạm Ninh phòng ở cũ treo khóa, hắn vào không được, liền trong sân đánh mấy thùng nước thanh tẩy tảng đá. Đem trên tảng đá bùn đất tẩy đi, rốt cục lộ ra đá thái hồ bản tướng, Phạm Ninh vẫn có chút tiếc nuối, đẹp lại đẹp ải, đáng tiếc khoảng cách cực phẩm vẫn là có như vậy khoảng cách nửa bước. Phạm Ninh tạm thời đem đá thái hồ kéo tới trong phòng bếp cất kỹ, liền rời đi nhà đi xem chính mình bà. Đi vào tổ phụ nhà viện tử, chỉ thấy bà chính ngồi ở trong sân phơi nắng. Bà! Phạm Ninh cười cho tổ mẫu chào hỏi. Dương Thị trông thấy cháu trai, lập tức tươi cười rạng rỡ, kiện kiện tới. Phạm Ninh đi lên trước, cầm bà tay, đem một hộp điểm tâm kín đáo đưa cho nàng, đây là ta cho bà mua, trên trấn tốt nhất điểm tâm. Bà răng không tốt, cho kiện kiện ăn. Dương Thị nhét còn cho Phạm Ninh chạy vào chủ đường đem điểm tâm buông xuống, thấy chủ đường cực kỳ yên tĩnh, lại ra tới hỏi, A Công không ở nhà. Người A Công trong phòng sinh khí đây. Xảy ra chuyện gì? Dương Thị thở dài, còn không phải ngươi tứ thúc. Cả ngày chạy về đến đòi tiền, lần trước nói muốn mua cái gì khoa cử đề, muốn đi 2 quan tiền, hôm nay còn nói Tết muốn tạ ơn sư, muốn 3 quan tiền mua lễ vật, ngươi A Công không cho, hắn bèn cãi lộn. Nói đến đây, Dương Thị xoa xoa nước mắt, ngươi tứ thúc tiếp tục như vậy, hài tử cũng không sinh, nương tử cũng mặc kệ, làm sao được. Phạm Ninh ngẫm lại lại hỏi, bà, tứ thẩm có ở nhà không? Đang. Nàng cũng đang tức giận đây, một cây châm bạc không tìm được, ngươi tứ thúc vừa trở về lại đi ra ngoài. Nàng càng tức giận. Phạm Ninh gật gật đầu, ta đi đem tứ thúc gọi trở về, vừa rồi ta trên đường gặp được hắn. Nhanh đi. Nhanh đi. Đem hắn gọi trở về, dỗ dành chính mình nương tử. Phạm Ninh bước nhanh rời đi tổ phụ nhà, hướng Dương quả phụ nhà chạy đi, Dương quả phụ nhà cửa sân không có đóng, bên trong lâm dâm truyền đến vui cười âm thanh, hắn tứ thúc ở đây. Phạm Ninh đang dưới cửa sổ nặng nề ho khan 2 tiếng, trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Phạm Ninh cao giọng hô, tứ thúc. Tứ thẩm để cho ta tới bảo ngươi về nhà, nhanh lên trả lại, tứ thẩm đồ trang sức ít, nàng đang sinh khí đây. Hô xong, Phạm Ninh như một làn khói chạy vào rừng trúc, một lát, chỉ thấy hắn tứ thúc Phạm Đồng Trung vội vàng hấp tấp chạy đến. Đằng sau một cái tuổi trẻ nữ nhân cả giận nói, châm bạc cho lão nương còn muốn trả lại, lão nương thực mắt bị mù, coi trọng ngươi cái này đồ bỏ đi, cút cho ta, về sau đừng tới nữa. Phạm Đồng Trung không dám cùng nàng tranh luận, thất hồn lạc phách hướng trong nhà chạy tới. Mặc dù Phạm Đồng Trung ngại nương tử quá béo, nhưng hắn cũng rất sợ hãi cha vợ, chuyện này như bị cha vợ biết, mạng nhỏ mình cũng đừng hỏng. Nhất định là châm bạc sự tình bị nương tử phát hiện, lần này hắn có thể giải thích thế nào. Phạm Ninh trơn trượt chân đi Vương Nhị Thúc nhà. Vương Nhị Lang cũng là ngư dân, mẫu thân thêm bệnh, trong nhà 10 phần thanh bẩn, hắn là thêm kiếm một chút tiền cho mẫu thân xem bệnh, mấy tháng trước mua Phạm Thiết Chu cũ thuyền đánh cá, nhưng hắn thực sự không bỏ ra nổi 10 quan tiền, chỉ có thể trước cho một nửa. Mặt khác 5 quan tiền hẹn xong sang năm mùa thu lại cho. Vương Nhị Lang trong lòng cảm kích, cho nên khi Phạm Thiết Chu thỉnh cầu hắn cho nhi tử vớt mấy khối tảng đá, Vương Nhị Lang liền lưu tâm, 2 tháng mò mấy khối đá thái hồ, liền chờ Phạm Ninh tới cửa. Vương Nhị Thúc, làm phiền ngươi. Phạm Ninh đi vào Vương Nhị Lang nhà, không người thi lễ. Không phiền phức. Không phiền phức. Phạm Ninh cho hắn hành lễ, để Vương Nhị Lang có chút thụ sủng nhược kinh, hắn vội vàng mời Phạm Ninh vào nhà ngồi xuống, lại cho hắn ngược lại một bát nước nóng. Nghe nói A Ngốc kỳ thi hàng năm thứ nhất, ai? Càng ngày càng có tiền đồ, về sau phát đạt, cũng đừng quên chúng ta A. Phạm Ninh gãi gãi đầu cười nói, cha thường nói, lại có tiền đồ cũng không thể quên nhớ hương thân hương lý. Vương Nhị Lang giơ ngón tay cái lên, cha ngươi nói đúng, chính hắn chính là phúc hậu người, mẹ ta đi xem bệnh, phiền toái như vậy hắn còn kiên quyết không chịu lấy tiền. Phạm Ninh có chút nóng nổi, không muốn trò chuyện tiếp nữa, liền cười nói, Vương Nhị Thúc, cha ta nói, ngươi tìm cho ta mấy khối tảng đá, có thể cho ta nhìn một chút không? Ngươi chờ, ta vậy thì đi lấy tảng đá. Một lát, Vương Nhị Lang kéo đến một cái bao tải to, một mạch cạch lang rung động, Phạm Ninh dọa kêu to một tiếng, thế này sẽ đem tảng đá đụng hư. Vương Nhị Thúc, ta đến. Phạm Ninh vội vàng chạy vào viện tử, cẩn thận đem từng khối đá thái hổ theo bao tải lấy ra. Hết thảy có 7 khối, Phạm Ninh nhìn kỹ một chút, mặc dù cũng là đá thái hổ, nhưng phẩm tướng chẳng ra sao cả, phần lớn là trung hạ phẩm, để Phạm Ninh trong lòng có hơi thất vọng. Vương Nhị Lang nhìn ra Phạm Ninh mặt bên trên có vẻ thất vọng, hắn liền nghĩ đến nghĩ, liền từ trong phòng lấy ra một khối đá. Ang đốc, nhìn xem khối này thế nào. Lúc này, Phạm Ninh nhãn tỉnh sáng lên, Vương Nhị Lang trong tay tảng đá kia phẩm tướng rất không tệ. Hắn đi lên trước tiếp nhận tảng đá nhìn kỹ một chút, lại là Tam Đàm Ấn Nguyệt. Cái gọi là Tam Đàm Ấn Nguyệt là chỉ đá thái hồ bên trên có 3 khu lõm, dưới đáy đặt ở trong nước, nước liền theo bên trong tế văn từ từ thấm đi lên, 1-2 ngày sau đó, chỗ lõm xuống xuất hiện 3 cái đầm nước nhỏ. Phóng ở dưới ánh trăng, trong đầm nước sẽ chiếu ra 3 cái nho nhỏ mặt trăng, cái này kêu là Tam Đàm Ấn Nguyệt, thuộc về thượng phẩm, so Phạm Ninh lần trước bán Thất Tinh Vọng Nguyệt muốn hơi chút kém một chút, chủ yếu là mỹ cảm độ không đủ. Chu Lân nhà có một khối Cửu Đàm Ánh Nguyệt, Phạm Ninh thấy tận mắt, đó mới là tinh phẩm. Vương Nhị Lang đi lên trước cười nói, đây là ta mấy năm trước mò được, ta cảm thấy đẹp mắt, bèn phóng trong phòng làm bài trí, A Ngốc thích thì lấy đi đi. Ta sẽ không lấy không nhị thuốc đồ vật, nếu không Vương Nhị Thúc mở cho ta cái giá. Loại này tảng đá không đáng tiền, mấy cái tiểu thương đến xem qua, đều chỉ chịu cho 50 văn tiền, ta không thích bọn hắn, tình nguyện tặng cho ngươi. Phạm Ninh lắc đầu, những cái kia tiểu thương là đang lừa ngươi đây. Bọn hắn giá thấp thu, giá cao bán, tâm rất đen. Cái này ta đương nhiên biết, bọn hắn khẳng định phải kiếm, không kiếm tiền làm gì đến thu thạch. Phạm Ninh thấy hắn vẫn không hiểu, liền chỉ vào trên mặt đất 7 khối đá thái hồ nói, cái này 7 khối đá thái hồ là hạ phẩm, trên thị trường tối đa cũng chính là 200-300 văn, tiểu thương đến thu, 50 văn một khối bán cho bọn hắn, nhị thúc cũng không lỗ, nhưng khối này bèn không giống nhau. Phạm Ninh cử đi nhấc tay bên trong đá thái hồ, khối này đá thái hồ phát dục được phi thường tốt, thuộc về thượng phẩm. Giá thị trường muốn 3 quan tiền hoặc là 4 quan tiền, 50 văn tiền bán cho tiểu thương sẽ thua lô lớn. Vương Nhị Lang giật mình, muốn đắt như thế. Phạm Ninh gật gật đầu, nhị thúc cùng cha ta giao tình thâm hậu, ta sẽ không lừa ngươi, nếu như bán cho Kỳ Thạch Quán, có kẻ mặc cả, bọn hắn nhiều nhất cho 4 quan tiền, đây là giá thị trường. Vương Nhị Lang có chút do dự, đồ tốt như vậy, hắn có chút luyến tiếc đưa cho Phạm Ninh, bán tiền cho mẫu thân chữa bệnh thật tốt. Phạm Ninh cười nói, ta như muốn chiếm nhị thúc tiện nghi, bèn sẽ không nói thật. Như vậy đi. Tảng đá kia ta lấy đi, bèn ngăn chặn đi nhị thuốc thiếu cha ta 5 quan tiền đỏ, thế nào? Thực. Vương Nhị Lang đại hỉ. Đương nhiên là thực, kỳ thật ta cũng không bỏ ra nổi 4 quan tiền cho nhị thuốc, vừa vặn ngăn chặn tiền đỏ, ta lại cho nhị thuốc viết cái biên lai. Không cần viết cái gì biên lai, ta tin tưởng các ngươi phụ tử đây. Ngươi cứ lấy đi, hôm nay coi như nhị thuốc chiếm tiện nghi của ngươi. Vương Nhị Thúc, ta đi trước, có thời gian đến nhà ta đi uống chén trà. Phạm Ninh ôm tảng đá đi. Vương Nhị Lang nhìn qua Phạm Ninh thẳng tắp bóng lưng thở dài, có cái gì phụ thân, bèn có dạng gì nhi tử, thật sự là thế này à. Hôm nay thu hoạch rất không tệ, thế mà đạt được một khối tinh phẩm cùng một khối thượng phẩm, cái này 2 khối tảng đá ngược lại là có thể bán cho Chu Lân, cho mình góp nhặt một chút tiền vốn. Phạm Ninh đi trước bà nhà, hắn cần cùng bà chào hỏi lại đi, gặp Chu Lân sau đó hắn liền trực tiếp trở về tiểu nham thôn. Không ngờ, đi đến bà cửa nhà, liền nghe tứ thẩm khàn cả giọng tiếng la khóc. Ngươi cho ta thành thật khai báo, ngươi cùng cái kia Dương quả phụ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Còn có, ta chi kia chân châu châm bạc có phải hay không bị ngươi đưa cho nàng? Ta hướng lên trời thề, ta không có, nương tử, ngươi nghe ta giải thế. Quỳ xuống. Ai bảo ngươi dậy rồi? Phạm Ninh che miệng lại kém chút cười to lên, tứ thúc thế mà nói lỡ miệng, hắn có thể tưởng tượng tứ thúc phát hiện chân tướng sau hối hận. Tứ thúc, ngươi là tự làm tự chịu a. Chương 52, Thượng Nguyên Hoa đăng hội, thượng. Phạm Đồng Trung quỳ trên mặt đất, trong lòng hối hận đan sen, chính mình tại sao phải miệng tiện nói ra. Đồng thời trong lòng của hắn mắng to Phạm Ninh, cái này tiểu hỗn đản, nhưng làm lao tử lửa thảm rồi. Liêu Tế Muội nhào vào trên giường gào khóc, trong nội tâm nàng ủy khuất ta. Cha lừa nàng, nói là gả cho một cái nhẹ nhàng đọc sách lang là không sai, có thể gả về sau mới phát hiện, là không cầu tiến hoa tâm đại la bậc. Đọc sách lang thi không đậu công danh, còn không bằng làm ruộng lang. Chính mình gả cho hắn hơn một năm. Hắn cả ngày bèn ở tại trong huyện thành, cùng một bang hồ bằng cẩu hữu lêu lổng, lại đem chính mình nhét vào nông thôn, cái này cùng công việc quả phụ khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ đến quả phụ, Liêu Tế Muội trong lòng chính là một trận đau lòng, thế mà câu được Dương quả phụ, cái kia không biết xấu hổ hồ ly tinh. Liêu Tế Muội lại nghĩ tới chính mình của hồi môn Trân Châu châm bạc không thấy, nàng còn trách bà thu thập mình gian phòng, hiện tại nàng mới hiểu được, nhất định là chính mình nam nhân đưa cho cái kia hồ ly tinh. Ghê gớm. Ta muốn ly hôn, ly hôn. Liêu Tế Muội càng nghĩ càng hận, nàng ngồi dậy quát, cuộc sống này không có cách nào qua. Ta muốn về nhà, ly hôn. Phạm Đồng Trung khóc ròng ròng, liên tục thở dài, nương tử, vi phu biết sai rồi, bèn tha cho vi phu lần này đi. Phạm Ninh nghe âm thầm lắc đầu, tứ thúc lúc này nhận sợ, về sau cái này cái eo bèn mơ tưởng lại cứng rắn. Phạm Ninh thấy tình thế đã sáng tỏ, liền không còn nghe tiếp, lòng bàn chân xoa dầu, quay người trốn mất. Không lâu, Liêu Tế Muội thu gom hành lý khóc sức mất đi, Phạm Đồng Trung quỳ gối cửa ra vào, giống như xương đánh qua quả cả, trông mong nhìn qua nương tử đi xa. Sau lưng hắn, Phạm Đại Xuyên xanh mặt, mang theo một cây gậy, đầy ngập lửa giận nhìn qua nhi tử. Cái này không học đồ tốt, hôm nay nhất định muốn đánh chết hắn. Ở Linh Nham tự trầm thấp hùng hậu tiếng chuông vang lên, khánh lịch 8 năm đến. Tháng riêng thời gian trôi qua nhanh nhất, ở các loại xã giao cùng lười nhác bên trong, một cái chớp mắt liền đến trung tuần tháng riêng. Dân chúng rốt cục chờ đến chờ đợi đã lâu Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu là xem đèn thịnh nhật, trên trấn mặc dù cũng có mấy ngọn đèn, nhưng còn xa không bằng trong huyện náo nhiệt. Từng nhà mang theo vợ dẫn theo con, đóng cửa lại đi trong huyện xem đèn. Giữa trưa, Trương Tam Nương thay đổi một kiện ngũ thải lăng la làm thành mới so giáp, trên đầu lao hoa quế dầu, đen nhánh bày ra đầu đuôi tóc bên trên chen vào một chi phượng hoàng ngân cây trâm. Nàng vừa vui tư tư lấy ra nhi tử ở kinh thành mua cho nàng son phấn cùng phân bánh, ngồi ở trước gương đồng vẽ lông mày bôi phấn, bôi một tầng thật mỏng son phấn, trong gương nhìn nhìn, lại cảm thấy không hài lòng lắm, liền lao đi son phấn một lần nữa bên trên trang. Trong viện, hai cha con đã đợi đến có chút không kiên nhẫn, hóa cái trang bèn dùng một canh giờ, cái này muốn chờ muốn lúc nào đi. Phạm Thiết Chu cho nhi tử nháy mắt, Ninh Nhi, đi cho ngươi mẹ nói một chút, để nàng chớ trang điểm. Phạm Ninh trợn mắt chừng một cái, tại sao muốn ta đi nói? Ngươi nói chút dễ nghe, dỗ dành mẹ ngươi. Phạm Ninh lái xe trước cửa, đối đang bổ trang mẫu thân cười nói, mẹ ta thiên sinh lệ chất, căn bản cũng không cần trang điểm. Trương Tam Nương vội vàng hướng về mặt bên trên bổ phấn, nàng thuận miệng đáp, đã ngươi mẹ thiên sinh lệ chất, ngươi còn mua son phấn phấn bánh cho nàng làm cái gì? Phạm Ninh trở lại nhìn phụ thân một mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Phạm Thiết Chu chỉ đầu, muốn hắn động động đầu góc lại nói tiếp. Phạm Ninh lại đối mẫu thân nói, nhưng thật ra là cha không thích người trang điểm dáng vẻ, hắn không dám nói, khiến cho ta tới khuyên ngăn ngươi. Ẩm. Một tiếng, Trương Tam Nương tức giận đến đem phấn bánh ném tới bàn nhỏ bên trên, ta không thay đổi, đi thôi. Cùng đi xem đèn còn có Lưu Khang một nhà, Lưu Khang mẫu thân mặt bên trên cũng bôi đến tuyết trắng, hai nữ nhân gặp mặt, liền có chuyện nói không hết. Hai nhà người lên Phạm Thiết Chu thuyền chở khách lắc lắc ung dung hướng Tư Giang chạy tới. Tư Giang bên trong chật ních thuyền, cũng là 10 dặm 8 quê nhà đi huyện thành xem đèn thôn dân. Mỗi nữ nhân đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy, bọn nhỏ mặc bộ đồ mới, trong tay mang theo năm ngoái ngọn đèn nhỏ lồng, mọi người trong lòng đều tràn đầy đi dạo hoa đang chờ mong, mặt bên trên tràn đầy hưng phấn, đường sông bên trong một mạch hoàn thanh tiếu ngữ. Phạm Ninh năm nay mặc một thân xanh gấm sĩ tử bảo, đầu đội sĩ tử khăn, trong tay cầm một thanh quạt xếp, đây là nghiêm giáo thụ chúc mừng hắn thi hạng nhất tiễn hắn lễ vật, khiến cho hắn nhìn có chút ôn tồn lễ độ. Lưu Khang cũng ăn mặc không sai biệt lắm, trong tay cũng cầm một cái quạt xếp, nhưng hắn làn da đen, dáng dấp xương kết thô to, trên người hắn liền không có Phạm Ninh loại kia ưu nhã khí chất. Ta còn chưa có đi qua huyện thành đây. Phạm Ninh nhìn qua xa xa huyện thành ước mơ nói. Không thể nào. Năm trước chúng ta còn cùng đi qua. Năm trước cùng đi là Phạm Lốc Đốc, không phải hắn. Phạm Ninh lắc đầu, ta nhớ được không được, trong huyện thành có gì vui. Không hổ là bạn tốt, Lưu Khang rất rõ ràng Phạm Ninh tâm tư, hắn cười hì hì nói, có thể sẽ kêu ngươi thất vọng, nô huyện nhưng không có kỳ thạch hạng, Bình Giang phủ duy nhất tảng đá thị trường ngay tại chúng ta trên trấn. Nguyên bản còn muốn hai ngày này đi dạo chơi. Lưu Khang hoài nghi nhìn xem Phạm Ninh, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn thay đổi đi làm tảng đá con buôn. Phạm Ninh thu hồi quạt xếp, cười cười nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn sưu tầm danh thạch. Cái dám sưu tầm, tiểu tử ngươi chính là muốn kiếm tiền, ta nói mấy tháng này ngươi đã toàn không ít tiền à. Lưu Khang cực kỳ hâm mộ Phạm Ninh sinh ý đầu não, một quan tiền mua vào tảng đá, chuyển tay liền bán 10 quan tiền, mà lại ánh mắt còn chuẩn như vậy, hắn làm sao cũng làm không được. Phạm Ninh vô vô đầu vai túi, bên trong đồng tiền vang lên ào ào, ngươi tin hay không, ta toàn bộ gia sản bèn chỉ còn lại 200 văn tiền. Nói đến Phạm Ninh trong tay sắc thực túng quẫn, lần trước trở về Tưởng Loan thôn không có gặp được Chu Lân, hai khối đá thái hồ còn chồng chất tại hắn dưới giường, tăng thêm hắn tiết khi kín đáo đưa cho bà 500 văn tiền, hắn hiện tại chỉ còn lại 200 văn tiền. Phụ thân đưa cho hắn một lượng bạc cuối cùng chạy không khỏi mẫu thân cho săn tìm kiếm, bị nàng theo giường trong khe móc ra tới tịch thu. Từ khi mẫu thân Trương Tam Nương theo phòng cũ góc tường đào ra Phạm Ninh Bảo Hạp sau đó, điều tra nhi tử gian phòng liền trở thành nàng niềm vui thú một trong. Về phần năm ngoái thi hạng nhất đáp ứng 500 văn tiền thưởng, Phạm Ninh chưa hề trông cậy vào mẫu thân hội thực hiện. Vậy ngươi còn không bằng ta. Lưu Khang đắc ý vô vô eo túi, ta có 8 tiền bạc vụn, hôm nay ta mời ngươi. Lúc này, Phạm Ninh lại nghĩ tới một chuyện, cười hỏi, huyện thành hội đèn lồng bên trên có không có cổng trào, chính là đoán đố đèn, đối câu đối có thể đổi tặng phẩm loại kia. Có. Ở văn miếu trên quảng trường, hàng năm hội đèn lồng bên kia náo nhiệt nhất. Phạm Ninh lập tức vui vẻ hướng tới, nơi đó mới là hắn đêm nay muốn đi địa phương. Thuyền cuối cùng đã tới Ngô huyện, lúc này Ngô huyện sông Hộ Thành bên trong hiện đầy lít nha lít nhít thuyền, nhà giàu sang thuyền hoa thuyền lớn, vần hàn người ta thì là ván chưa sơn thuyền nhỏ, điều kiện hơi tốt một chút, lại sẽ ở trên thuyền dựng cái ô đồng, cuốn lên ngũ sắc giải thường vải. Phạm Thiết Chu phí hết sức chín châu hai hổ mới tìm được một chỗ dừng thuyền địa phương. Hai nhà người lên bờ, hướng trong huyện thành đi đến. Cha, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi. Lưu Khang đề nghị. Lưu Khang phụ thân trở lại nhìn một chút nương tử, cùng Phạm Ninh nhà một dạng, Lưu gia cũng là lao bà làm chủ. Ninh nhi mẹ nó, ngươi cứ nói đi. Lưu Khang mẫu thân cười hỏi. Trương Tam Nương suy nghĩ một chút nói, ăn cơm chiều là phải thừa dịp sớm, năm ngoái chúng ta đợi muốn trời tối lại ăn cơm, kết quả sở hữu tiệm cơm ăn cửa hàng đều đóng cửa, chúng ta đành phải đói bụng về nhà. Kia đi thôi. Chúng ta tìm nhà nhỏ ăn cửa hàng. Bây giờ cách trời tối chí ít còn có hơn nửa canh giờ, nhưng trong huyện thành đã biển người phun trào, ăn cơm chiều du lịch nhiều người một cách khác thường, mỗi nhà nhỏ ăn cửa hàng đều bạ mãn. Bọn hắn vận khí không tệ, rất nhanh liền ở một nhà ăn nhẹ cửa hàng bên trong tìm được chỗ trống, chúng nhân ngồi xuống, chọn 7-8 cái món ăn, lại muốn mấy mâm màn thầu, Phạm Thiết Chu còn muốn một bầu rượu, cùng Lưu Khang phụ thân đối ẩm. Ăn nhẹ cửa hàng chính là một cái lều, thuộc về chiếm đường kinh doanh, hai bên con đường chật hẹp. Nhiều nhất chỉ có thể đi một cỗ xe bò, trên đường phố người đến người đi, đặc biệt chen chúc. Lúc này, nơi xa tới một đỉnh quốc kiệu, phía trước có người gõ chiêng dẹp đường, 10 cái nha dịch giơ các loại thẻ bài, trên đường bách tính nhao nhao hướng hai bên né tránh. Đó là quan viên đi tuần sao. Phạm Ninh chỉ vào nơi xa đội ngũ hỏi. Nên. Đúng không? Lưu Khang cũng không thể xác định. Lưu Khang phụ thân cười nói, khẳng định là, còn mặc xoa phục, xem cái này phô trương. Không phải huyện lệnh chính là huyện thừa. Ta đi xem một chút. Phạm Ninh đến Đại Tống còn là lần đầu tiên trông thấy huyện lệnh đi tuần, trong lòng của hắn rất có hứng thú, để đua xuống bèn chạy như bay. Trương Tam Nương một cái không bắt hắn lại, tức giận đến ở phía sau hô, có gì đáng xem, mau mau ăn cơm mới là đứng đắn. Phạm Ninh chen vào bên trái đám người, giương cổ lên, hướng đội ngũ nhìn lại. Chỉ thấy 16 danh nha dịch mặc tạo phục, đầu đội bắt giác xoa mạo, bên hông treo một cái phát đao, từng cái thể trạng cường tráng. Đội ngũ chỉnh tề, nhìn không chớp mắt giơ bảng tiến lên. Ở giữa là một đỉnh màu xanh bốn người đại kiệu, bốn cái cước lực giơ lên, màn kiệu rủ xuống, nhìn không thấy tình hình bên trong. Cạnh kiệu bên cạnh đi theo một người phụ tá bộ dáng nam tử trung niên, cưỡi tại một thất con lừa bên trên, dáng người gầy gò, nhìn mười phần khôn khéo tài giỏi, không ngừng thăm dò hướng về phía trước nhìn quanh. Đem thẻ bài nâng cao một chút. Bọn nha dịch đem thẻ bài nâng đến cao hơn. Phạm Ninh lúc này mới chú ý thẻ bài chữ. Hắn nguyên lai tưởng rằng là yên lặng, né tránh loại hình, nhưng nhìn kỹ lại là quan viên thân phận bối cảnh. Khi cái gì quan giai, phải chăng xuất thân chính quy, năm nào tiến sĩ, thậm chí tiến sĩ thi bao nhiêu danh vân vân. Liệt kê đến 10 phần kỹ càng, để cho người ta xem xét liền cảm giác này quan lai lịch bất phàm. Nguyên lai trong tiệu quan viên là Ngô Giang huyện lệnh. Đúng lúc này, đối diện cũng truyền tới một tiếng chiên vang, cạch. Chỉ thấy hơn 10 người nha dịch vây quanh một người cưỡi ngựa quan viên đi tới. Con đường chật hẹp, quan uy long trọng, lần này hơi rắc rối rồi. Chương 53, Thượng Nguyên Hoa đăng hội, trùng. Lúc này, Lưu Khang chạy lên trước kéo một cái Phạm Ninh, ngươi không phải muốn nhìn một chút huyện chúng ta khiến hình dạng thế nào sao? Phía trước cưỡi ngựa cái kia chính là. Đi xem một chút. Phạm Ninh đi theo Lưu Khang hướng về phía trước chạy tới, một lát đi tới huyện lệnh cách đó không xa. Phạm Ninh chỉ biết là huyện lệnh họ Lý, Côn Sơn huyện người, Quan Thanh, dùng Ngô huyện thổ ngữ tới nói, gọi đại sự đảo hồ gián. Việc nhỏ tự hiểu rõ, bởi vậy rất được cấp trên khen ngợi. Vị này Lý huyện lệnh tuổi chừng 30 tuổi ra mặt, ngược lại là dáng dấp không tệ, mũi thẳng mồm vông, dưới hàm một sợi râu đen, đầu đội hai cánh mũ ô sa, người mặc màu xanh đậm quan phục, một đôi mắt sáng ngời có thần. Lưu Khang đối Phạm Ninh nói, nghe nói Lý huyện lệnh nhạc phụ là trong triều quyền quý, cho nữ nhi đổ cưới có 3.000 mẫu đất, 10 vạn quan tiền, các loại tài bảo bèn có mấy trăm dương lớn, tràn đầy mấy chiếc thuyền, thật nhiều người đều ở trên bờ số. Lưu Khang càng nói càng hâm mộ, con mắt lập lòe tỏa sáng, cha mẹ của hắn bèn thường xuyên dùng chuyện này khích lệ hắn khắc khổ đọc sách, thi đậu tiến sĩ. Phạm Ninh nghe được khoan thai hướng tới, chính mình dáng dấp cũng không tệ, một khi thi đậu tiến sĩ, nhà quyền quý đánh vỡ đầu cũng tranh nhau muốn đem nữ nhi gả cho chính mình. Phạm Ninh tưởng tượng thấy một màn kia tình cảnh, lập tức cảm thấy từng quyển khô khan kinh văn cũng biến thành có giàu có cái vui trên đời. Trong lúc nhất thời, hắn đối tương lai sinh hoạt tràn đầy hướng tới, 10 năm gian khổ học tập cũng đáng. Lý huyện lệnh bên cạnh đi theo 4 cái cầm thủy hỏa côn cung thủ, trước sau đều 8 tên nha dịch, bên cạnh cũng đi theo một cái kỵ con lừa phụ tá, lại dáng dấp tặc mi thử nhãn, một mặt gian xảo. Huyện quân, đối diện hẳn là Ngô Giang Trương huyện lệnh, nghe nói là văn tướng công môn sinh, muốn hay không né tránh một cái. Lý huyện lệnh bất mãn trừng phụ tá một mắt, tại sao muốn ta né tránh? Chẳng lẽ văn tướng công môn sinh, liền có thể cưỡi tại trên đầu ta? Phụ tá biết mình nói sai, hai người này hậu trường bất hòa. Hắn vội vàng phân phó tả hữu, đi xem hắn một chút thẻ bài. Bên cạnh một người tay lực lập tức chạy gấp tới, đối diện cũng chạy tới một người nha dịch, hai người cũng là đến đây xem bài. Phạm Ninh lúc này mới chú ý tới Lý huyện lệnh thẻ bài, thế mà cùng phía trước vị kia huyện lệnh một dạng, cũng là khánh lịch năm thứ 2 tiến sĩ. Một lát, tay lực trở về bẩm báo, khởi bẩm huyện quân, đối phương cũng là khánh lịch năm thứ 2 tiến sĩ, ất bảng thứ 94 danh. Lý huyện lệnh phất phất tay, vậy liền không cho. Chính mình thế nhưng nhị giáp hạng 7, ban thưởng tiến sĩ xuất thân, mà đối phương mới là ất bảng 94 danh, đồng tiến sĩ xuất thân, kém chính mình quá xa, hẳn là hắn để cho mình. Đây là quan văn quy củ, ngõ hẹp gặp nhau, quan cao người thắng, nếu như là cùng giai, vậy liền so khoa cử xuất thân. Đối diện Ngô Giang huyện khiến bắt đầu chậm rãi lui lại, một mực thối lui đến cầu nhỏ bên trên, nhường ra một con đường, lúc này, đối phương phụ tá chạy tới, ôn quyền hành lễ, Lý huyện lệnh, nhà ta huyện quân trên đường đi qua quý huyện, có việc gấp chạy trở về, ngày khác trở lại bái phòng bồi tội. Không sao cả. Không sao cả. Hôm nay thượng nguyên đêm, bản quan công vụ mang theo, ngày khác mới hảo hảo chiêu đãi các ngươi huyện quân. Hai người mặc dù lẫn nhau không chào đón, nhưng chàng diện bên trên lời muốn nói đủ, cũng là đều có chuyện quan trọng, sau này hãy nói. Lý huyện lệnh thét ra lệnh một tiếng, tiếp tục tuần sát. Bọn nha dịch gõ chiêng dẹp đường, hai chi đội ngũ giao thoa mà quá hạn, hai cái huyện lệnh cười ha hả chào hỏi. Tiểu đệ muốn tuần phòng trị an, ngày khác lại mời huynh trưởng uống rượu, nhất định không say không nghỉ. Công vụ quan trọng, về sau chúng ta có là gặp mặt cơ hội, ha ha. Lý huyện lệnh chắp tay một cái, liền dẫn nha dịch nên ngang rời đi, chờ hắn đi xa, ngồi kiệu Ngô Giang huyện khiến mới một lần nữa trở lại trên đường, tiếp tục tiến lên. Phạm Ninh quả thực thấy thú vị, nguyên lai tống triều quan viên các loại đấu tư lịch, so công danh nếu là một dạng, còn phải lại so tài một chút thứ tự, ngay cả tranh đường cũng phải nhìn đối phương công danh, mới quyết định ai nhường đường. Lúc này, ngồi ở quà vặt cửa hàng bên trong Trương Tam Nương lại khoan thai hướng tới, con trai mình lúc nào cũng có thể tọa thượng kiệu quan. Uy phong bắt diện ở trên đường cái hành đầu. Nô huyện Hoa Đăng mặc dù so ra kém kinh thành, nhưng cũng là hoa đăng sáng chói, tỏa ra ánh sáng lung linh, thêm nữa Bình Giang phủ dân gian giàu có, rất nhiều đại hộ nhân gia đều dán sáng chói đèn góp thú, mỹ nhân đèn, thọ tinh đèn, đèn hoa sen, đèn cá chép, long đăng, lộc đăng. Ở ganh đua sắc đẹp hoa đăng bên trong, còn có một loại tinh diệu tuyệt luân đèn kéo quân, chụp đèn có thể xoay tròn, vẽ ở phía trên con ngựa tựa như không ngừng mà ở chạy. Trong lúc nhất thời, các loại tạo hình cỡ lớn đèn màu khắp nơi có thể thấy được, thấy du khách lưu luyến quên về. Nhưng thượng nguyên đêm ngoại trừ hoa đăng cái này nhân vật chính bên ngoài, còn cần các loại vai phụ đến cổ động, quán nhỏ buôn bán, nhỏ cổng chào khắp nơi có thể thấy được. Tiểu nương tử bọn họ năm ba kết bạn, mặc áo áo váy lụa, manh mối tú mỹ, từng cái ăn mặc đặc biệt xinh đẹp, các nàng thỉnh thoảng bị trong quán son phấn đồng châm hấp dẫn, vây quanh ở quán nhỏ trước chọn mua đồ trang sức. Mà ngoan đồng bọn họ lại mặc bộ đồ mới, đầu chải tóc để trọm, mang theo đèn lồng trong đám người xuyên thẳng qua chạy, xa xa nhìn lại, tựa như từng bầy đom đóm ở trên bờ bay bay. Lưu Khang 3 năm muội muội ngồi ở phụ thân đầu vai, trên tay nàng cũng cầm một chiếc cá con đèn, khuôn mặt nhỏ cười nở hoa. Cha, đây không phải là Tam Thúc sao? Phạm Ninh bỗng nhiên trông thấy phía trước có một cái quen thuộc bóng lưng. Lao Tam. Phạm Thiết Chu cũng nhận ra huynh đệ, phất tay hô to. Một cái vóc người tráng kiện nam tử xoay người, chính là Phạm Ninh Tam Thúc Phạm Thiết Nhu, hắn cũng trông thấy huynh trưởng một nhà. Cao hứng nết miệng cười to. Phạm Thiết Ngưu mặc một bộ mới tinh áo đôi ngắn, quần cũng là mới, thắt eo một cái dây vải, hắn đầu vai khiêng nữ nhi bà bối, trong tay nắm nhi tử, bên cạnh là vợ hắn Lục Thị, nàng đang quán nhỏ trước cho nhi tử cùng nữ nhi mua đèn lồng. Một nhà ba người cũng tới huyện thành xem đèn. Phạm Thiết Ngưu chỉ đang cùng tiểu thương có kẻ mặc cả nương tử, có chút ngượng ngùng. Phạm Thiết Chu liền hướng hắn phất phất tay, nhường bọn hắn một nhà chính mình đi chơi, bắt chuyện qua là được rồi. Tam thúc xem ra sinh sống tốt. Phạm Ninh cười nói, quần áo cũng là mới làm. Phạm Thiết Chu thở dài, vợ chồng bọn họ tình cảm mặc dù không tệ, nhưng nếu như không có lần trước bị thẩm vấn công đường, hắn làm sao có cơ hội mang vợ con đến đi dạo hoa đăng. Xem ra bị thẩm vấn công đường vẫn là rất có hiệu quả. Đương nhiên là có hiệu quả, Lục Viên Ngoại cũng không dám đắc tội Chu đại quan nhân. Nói đến đây, Phạm Thiết Chu lại nghĩ tới một sự kiện, đối với nhi tử cười nói, ngươi tam thúc rất bội phục ngươi, mời ngươi cho hắn nữ nhi đặt tên đây. Bên cạnh, Trương Tam Nương nhướng mày, có chút mất hứng nói, cũng không phải nhà giàu sang, tiểu nương tử muốn lấy tên là gì. Ta nghĩ xem Phạm Tiểu Nương cũng không tệ. Phạm Thiết Chu vội vàng cười bồi nói, trong tộc đã có ba cái Phạm Tiểu Nương, tam đệ có ý tứ là, làm cái nhũ danh. Trương Tam Nương không lên tiếng, nàng cũng có cái nhũ danh, gọi A Nga, chỉ là nàng cực kỳ không thích cái này nhũ danh, liền từ không nhắc lên. Phạm Ninh suy nghĩ một chút nói, bèn gọi A Xảo đi. Phạm Thiết Chu liên thanh tán dương, cái tên này lên được không tệ, trở lại ta nói cho hắn biết. Lúc này, Phạm Ninh thấy Lưu Khang hướng mình mãnh liệt vung ánh mắt, trong lòng của hắn minh bạch, liền một mặt khéo léo đối với mẫu thân cười bồi nói, mẹ, ta cùng A Khang đi văn miếu bên kia nhìn xem, đoán mấy cái đố đèn, cho mẹ kiếm mấy trăm văn tiền mua thức ăn. Trương Tam Nương trong lòng vui vẻ, nhìn xem nhi tử ta thêm hiếu thuận, vậy chúng ta nói xong, mẹ cho ngươi đi đoán đố đèn, nhưng tiền kiếm được giao, không cho phép tư tàng. Mẹ mọc một đôi hỏa nhãn kim tinh, con trai ngươi tiền có thể giấu giếm được. Vậy cũng đúng, đi nhanh về nhanh, cho các ngươi nửa canh giờ. Phạm Ninh quay người liền chạy, Phạm Thiết Chu vội vàng hô, đợi lát nữa ở chỗ ăn cơm tụ hợp. Biết. Phạm Ninh thanh âm xa xa truyền đến, hắn cùng Lưu Khang đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Văn Miếu là người đọc sách thích đi địa phương, bình thường Văn Miếu hai bên cũng là các loại cửa hàng sách và thư phòng cửa hàng, mà Tết Nguyên Tiêu Văn Miếu quảng trường càng là náo nhiệt, các loại đố đèn, các loại lôi đài, hấp dẫn lấy đại lượng người đọc sách đi trước. Văn Miếu ở Kính Hiền Kiều mặt phía bắc, Kính Hiền Kiều là Ngô huyện chủ cầu, dưới cầu nên Xuân Hà đem Ngô huyện một cách làm hai, mặt phía nam là các loại cửa hàng, nhà kho, quán rượu, khách sạn, miếng ngói tứ, mà mặt phía bắc thì là con nhà, trường học, chùa chiền, Văn Miếu vân vân cơ cấu sở tại địa. Nên Xuân Hà thượng đình đẩy quan lại quyền quý thuyền lớn, bọn hắn trực tiếp trên thuyền thưởng thức hai bên bờ hoa đăng. Phạm Ninh vừa muốn xuống cầu, đột nhiên nghe thấy có người gọi hắn, "Phạm Ninh." "Phạm Áng Ốc." Tựa như là Chu Bội thanh âm, nàng tại sao lại ở chỗ này? Chu Bội ở năm ngoái kỳ thi hàng năm sau đó liền trở về Ngô Giang, nàng trên thư nói muốn cuối tháng mới trở về, chẳng lẽ là mình nghe lầm? "Phạm Ninh, ta giống như nghe được Chu Bội đang gọi ngươi." Lưu Khang chỉ vào cầu chủ nhà. Vậy liền không sai, Phạm Ninh chạy xuống cầu, hướng đông mặt chạy tới. Cầu phía đông một dải ngừng lại ba chiếc thuyền hoa thuyền lớn, một dạng dán đầy đèn màu, nhìn đặc biệt tỏa ra ánh sáng lung linh. Không cần tìm, Phạm Ninh một mắt liền nhìn thấy Chu Bội, nàng mặc một bộ da trồn áo ngắn, hạ xuyên một cái kim tuyến đen váy lụa, đầu trải xong hoàn búi tóc, lần này khôi phục tiểu nương tử trang điểm. Nàng đứng tại mép thuyền, kích động đến giật nảy mình, hướng Phạm Ninh phất tay, dẫn tới bên bờ không ít người chú mục. Tiểu nương tử này dáng dấp thực tuấn a. Rất nhiều người đều thán phục một tiếng. Ta đi cấp tổ phụ nói một tiếng, ngươi chờ ta một chút. Chu Bội hô một tiếng, liền giống như một trận gió xông vào buồng nhỏ trên tàu. Lúc này, thuyền lớn một bên khác khoan thai đi tới một người thiếu niên, dáng người cao gầy, tướng mạo mười phần anh tuấn, mặc màu xanh nhạt sĩ tử bào, đầu đội dài chân khăn vấn đầu, thắt eo cách mang, nhìn đặc biệt tiêu sái. Phạm Ninh trông thấy hắn không khỏi khẽ giật mình, hắn làm sao cũng trên thuyền. Lưu Khang người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trực tiếp hỏi, ngươi làm sao lại ở Chu Bội trên thuyền? Thiếu niên này chính là kỳ thi hàng năm hạng 2 tứ tích, hắn nhìn một chút Lưu Khang, mặt bên trên lộ ra một tia khinh miệt, lại đối Phạm Ninh thản nhiên nói, thật là khéo, thế mà gặp được niên đệ. Kỳ thi hàng năm sau đó, trung xá sinh ở học đường trông thấy Phạm Ninh, hoặc là mở miệng niệm ai, hoặc là chính là trợn mắt nhìn, đối với hắn 10 phần căm thù, Phạm Ninh cũng chưa từng cho đối phương sắc mặt tốt, hắn cùng tứ tích càng là mỗi người một ngả. Trên đường gặp nhau cũng sẽ đối với đối phương làm như không thấy. Nhưng lúc này, Phạm Ninh nhưng trong lòng có chút không quá dễ chịu, Chu Bội làm sao cùng với hắn một chỗ. Lúc này, Chu Bội theo buồng nhỏ trên tàu chạy vội ra tới, nàng đeo một đỉnh mũ ô sa, bên ngoài bộ một kiện rộng lớn sĩ tử ngoại bào, dung nhan mười phần tuấn Mỹ, một đôi mắt đẹp lóe ra như bảo thạch quang trạch. Nàng chạy vội hướng trên bờ chạy tới, đằng sau theo sát hộ vệ của nàng đại bảo kiếm nữ hiệp. Tiểu thất nương, ngươi đi nơi nào? Từ Tích ở phía sau hô. Chu đội lại không có để ý hắn, trực tiếp chạy lên bờ, nàng mặt mày hớn hở đối Phạm Ninh nói, vừa rồi ta còn đang suy nghĩ hội sẽ không gặp phải ngươi, thật đúng là gặp. Phạm Ninh cười hì hì hỏi, ngươi trở về lúc nào, làm sao không lên học? Ta sáng hôm nay mới trở về, chuẩn bị đã qua Tết Nguyên Tiêu liền đi học. Nàng hào hứng vô cùng tốt, đối Phạm Ninh cười nói, ngươi muốn đi đâu chơi, ta đi chung với ngươi. Phạm Ninh gãi gãi đầu cười nói, chúng ta dự định đi Văn Miếu, ngươi đi cũng được, nhưng ngươi cho tổ phụ nói qua sao? Ta cùng tổ phụ nói qua, hắn nói cùng ngươi cùng nhau bèn không sao, chúng ta đi mau. Chu đội trong thuyền nhịn gần chết, đồng nhiên gặp Phạm Ninh, đơn giản làm nàng tâm hoa nộ phóng, nàng tựa như một cái chợt lấy được tự do chim nhỏ, lôi kéo Phạm Ninh tay liền hướng Văn Miếu chạy. Từ Tích trên thuyền nhìn qua Chu đội đi theo Phạm Ninh đi xa, một bụng nột ngạt không chỗ phát tiết, hắn hung hăng một cước hướng mạn thuyền đá vào. Lúc này, một cái đầu mang nga quan, hạc phát đồng nhan lão giả đi tới, đứng sau lưng Từ Tích, chắp tay nhìn qua chạy xa Chu đội. Tiểu thất nương bên cạnh thiếu niên kia là ai? Lão giả nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm tổ phụ, đó là nàng đồng môn, cũng là riêng anh học đường. Đồng môn? Lão giả cười lạnh một tiếng, ngươi cũng là nàng đồng môn, nàng vì sao không chịu đi theo người xem đèn? Từ Tích không có lên tiếng, lão giả rủ xuống tầm mắt nhìn một chút cháu trai, lại nhàn nhạt hỏi, hắn là cái gì ra thế? Nhà hắn giống như ở một chấn nông thôn, phụ thân là đánh cá. Chính là cái kia kỳ thi hàng năm thi đệ nhất. Chính là hắn. Lão giả lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi ngược lại là cực kỳ không chịu thua kém, ngay cả một cái ngư dân nhi tử cũng không sánh nổi. Lão giả bất mãn hết sức trừng mắt nhìn cháu trai một mắt, quay người trở về buồng nhỏ trên tàu. Đi đến cửa khoang thuyền miệng, hắn lại ném đi một câu, chỉ là nông thôn tiểu nhi, làm sao xứng với Chu tiểu nương tử. Từ Tích nhãn tỉnh sáng lên, tổ phụ đây là đang ám chỉ chính mình đây. Tên kia làm sao cùng với ngươi? Phạm Ninh trở lại liếc qua xa xa thuyền lớn. Chu bội bĩu môi, đừng nói nữa. Nhà bọn hắn thuyền là đằng sau một chiếc, hôm nay vừa vặn gặp được, ta tổ phụ liền xin bọn họ chạy tới tự thoại, Từ Tích muốn dẫn ta đi xem đèn, phiền đều phiền chết, ngươi đến rất đúng lúc. Các ngươi hai nhà là thế giao? Xem như thế giao, hai nhà tổ phụ lúc tuổi còn trẻ bèn nhận biết, cha hắn cha cùng cha ta lại là huyện học đồng môn, cùng nhau thi đậu tiến sĩ, đều tại triều đình làm quan, hai nhà quan hệ rất không tệ, còn có một chút quanh có quan hệ thân thích. Nhưng tại trong học đường, hắn tựa như không biết ngươi một dạng. Bên cạnh Lưu Khang bật thốt lên. Chu bội nhướng mày, người này rất biết giả, tuổi còn nhỏ, lòng dạ bèn rất sâu, ta ghét nhất loại người này. Phạm Ninh nghe nàng nói chuyện ông cụ non, không khỏi nhịn không được cười lên, chính nàng mới là tuổi còn nhỏ đi. Văn Miếu trên quảng trường 10 phần náo nhiệt, 10 cái lớn cổng chào trước chật ních người đọc sách. Rất có chút giống đại tướng quốc tự cổng chào, chỉ bất quá lúc này là ban đêm, cổng chào bốn phía treo đầy hoa đăng, sắc sỡ lóa mắt, càng thêm vui mừng náo nhiệt. Đầu tiên đi đến chỗ nào một cái? Phạm Ninh cười hỏi. Chu bội nghĩ nghĩ, một chỉ trước mặt giải đố lều, ta muốn đi trước giải đố. Đại bảo kiếm nữ hiệp ở phía trước cho bọn hắn mở đường, tay nàng trường lực lớn, nhẹ nhàng một nhóm, trước mặt người đọc sách nhao nhao đứng không vững, hướng hai bên nhảy ra. Không ít sĩ tử trong lòng nổi nóng, ngẩng đầu một cái thấy là cao như vậy nữ tử, phía sau còn có trường kiếm, nhìn lại mình một chút tiểu thân bản, không khỏi lầm bầm một câu, hảo nam không cùng nữ đấu. Liền hậm hực đi ra. Phạm Ninh sợ đại bảo kiếm nữ hiệp nghe thấy, liền hạ giọng hỏi Chu bội, nhà các ngươi từ nơi nào đem nàng tìm đến. Chu bội hôm nay tâm tình vô cùng tốt, trái ngược điêu ngoa trạng thái bình thường, nàng liền cười nói, kiếm tỷ nhưng thật ra là cái nữ đạo sĩ, từ nhỏ xuất gia, võ nghệ cực kỳ cao, nàng xuất gia từ Lâm Am chính là ta nhà quên rút, đã đi theo ta chọn một năm. Phạm Ninh lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai cái này đại bảo kiếm nữ hiệp là cái nữ đạo sĩ, này cũng không cần cân nhắc lấy chồng vấn đề khó khăn. Ba người đi vào đố đèn lều, mười mấy cây trên sợi dây treo đầy đố đèn tờ giấy, đoán đúng liền có thể kéo đi, dưới tờ giấy không ít người đọc sách đang ngửa đầu khổ tư. Lưu Khang chạy tới hưng phấn nói, ta hỏi qua, đoán đúng một cái khen thưởng 10 văn tiền. Phạm Ninh dùng cây quạt ở trên đầu của hắn gõ một cái, khinh thường nói, 10 văn tiền liền đem ngươi cao hứng đến thế này. Hắn lại quên, lúc trước chính hắn ở Kinh Thành nghe được đoán một cái đố đèn có thể kiếm 5 văn tiền, nhưng so sánh hiện tại Lưu Khang kích động nhiều. An đốc. Ngươi đến đoán xem đầu này đố đèn. Chu bội ở một bên khác ngắc hô. Chương 54, Thượng Nguyên Hoa đăng hội, hạ. Phạm Ninh đi qua cười nói, thế mà còn có ngươi đoán không ra đố đèn. Chu bội trừng mắt liếc hắn một cái, nhà nội ta đây đương nhiên đoán ra, chỉ là bên cạnh cần cái nhỏ người hầu nam, đem ngươi kêu đến thôi. Phạm Ninh thấy đứng bên cạnh lều chủ, trong lòng không khỏi buồn cười, nhất định là đem hứng thú bừng bừng đem lều chủ gọi tới, lại đoán sai. Hắn ngẩng đầu nhìn câu đố, tháng riêng thiếu mùng 1. Bán một chữ. Phạm Ninh lại quay đầu lại hỏi Lưu Khang, ngươi đoán được sao? Lưu Khang gãi gãi đầu, ta giải đố luôn luôn là ngớ ngẩn. Chờ ở bên cạnh lều chủ đã có chút không kiên nhẫn được nữa, thúc giục Chu Bội nói, tiểu con nhân, ngươi đoán đúng hai lần đều không đúng, lại đoán không ra ta liền đi chỗ khác. Chu Bội bị vạch trần nội tình, không khỏi thẹn quá thành giận nói, ai nói ta đoán không ra, ta đã sớm đoán được, chỉ là kiểm tra một chút bọn hắn. Nói xong, nàng nhìn Phạm Ninh một mắt. Phạm Ninh ngầm hiểu, liền cười nói, ta đoán là cái chữ khẳng. Chu Bội nhãn tình sáng lên, liền hư một tiếng đối lều chủ đạo, có nghe thấy không, tháng riêng thiếu mùng một, chính là rừng tháng, hợp lại cùng nhau chính là chữ khẳng, nha nội ta đây đã sớm đoán được, thẻ bài lấy ra. Lều chủ đưa cho nàng một cái nhỏ đồng bài, dựa vào khối này nhỏ đồng bài có thể hối đoái 10 văn tiền, lều chủ giật xuống đầu này đố đèn liền đi. Chu Bội dương dương đắc ý nói, 10 văn tiền tới tay, hai người các ngươi phải thêm sức lực nha. Nàng quay người lại đi một chỗ khác đố đèn hạ, Lưu Khang thấp giọng nói, như thế điêu ngoa tiểu nương tử, ngươi cùng nàng ngồi cùng bàn làm sao chịu được. Ai nhớ cùng nàng ngồi cùng bàn. Trong khoảng thời gian này nàng không ở, ta một người ngồi một mình, không nên quá dễ chịu. Lưu Khang quay đầu cười trộm, mới vừa rồi còn hỏi người ta lúc nào đi học, lúc này lại làm bộ không thèm để ý. Lúc này, Chu Bội lại hô lên, an đốc, ta lại kiểm tra ngươi một cái đố đèn. Một tiếng này an đốc, đem người chung quanh ánh mắt đều hấp dẫn tới. Phạm Ninh mặt bên trên phát nhiệt, đi lên trước cắn răng nói, ngươi đừng lại gọi A Ngốc. Chu Bội cười hì hì nói, A Ngốc rất thuận miệng, nếu không bảo ngươi ngờ ngác. Lại sợ ngươi thật không tiện nha. Phạm Ninh cầm nàng không có cách, đành phải hỏi, lại bị cái này đố đèn làm khó rồi. Lời gì? Nha nội ta đây sẽ bị đố đèn làm khó. Chính là muốn kiểm tra một chút ngươi, cái này. Nàng một đầu ngón tay trên đỉnh đố đèn, Phạm Ninh ngẩng đầu nhìn kỹ, cái này đố đèn có chút ý tứ. Cùng vừa rồi cái kia đố đèn có dị khúc đồng công chi diệu. Thẳng lên mây bay ở giữa, bắn một chữ. Hắn vừa muốn nói đáp án, đằng sau có người nói, tiểu thất nương, đó là cái chữ khứ. Đáp án nói là đúng rồi, nhưng để lộ đáp án người lại làm cho ba người mặt đều trầm xuống. Lại là Từ Tích. Lưu Khang bất mãn nhìn hắn chầm chầm nói, ngươi tới nơi này làm gì? Từ Tích liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, đây là nhà ngươi cổng trào. Ta không thể tới. Lưu Khang nghẹn lời, Từ Tích lại đối Chu Bội nói, tiểu thất nương, ngươi tổ phụ để cho ta tới tìm ngươi, thời gian đã không còn sớm, theo ta trở về. Ta mới không cùng ngươi trở về. Chu Bội hướng lui về phía sau một bước, đứng tại Phạm Ninh bên cạnh, nàng cực kỳ bất mãn nhìn qua Từ Tích, chính mình chơi đến chính vui vẻ, người này lại chạy tới quấy rối, làm nàng mười phần mất hứng. Phạm Ninh, tiểu thất nương tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cũng sẽ không hiểu chuyện đi. Từ Tích đem mâu thuẫn chuyển hướng Phạm Ninh. Phạm Ninh cười cười nói, Chu Bội cùng chúng ta ra tới xem đèn. Là tổ phụ nàng đồng ý, nên lúc trở về, ta sẽ đưa nàng trở về, học huynh đối Chu Bội quan tâm, chúng ta đều có thể lý giải, học huynh vẫn là mời trở về đi. Phạm Ninh hời hợt nói ra mấy câu nói, lại đánh trúng chỗ yếu hại, rốt cuộc là ai đang nói láo. Từ Tích mặt mũi quả thực nhịn không được rồi. Dù là Từ Tích lòng dạ sâu hơn, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là 11 tuổi thiếu niên, cũng có xúc động một phía. Hắn chợt nhớ tới tổ phụ, đối phương bất quá là ngư dân nhi tử. Mà mình là cái gì ra thế? Hắn trong lồng ngực các khí khó đè nén, cũng nhịn không được nữa, chỉ vào Phạm Ninh trách cứ, người ta phải tự biết mình, tiểu thất nương là cái gì ra thế, ngươi là cái gì ra thế, ngươi trèo cao được. Chớ cho là mình thi cái thứ nhất, cái đuôi liền có thể vểnh lên trời, liền có thể tùy ý làm bậy. Ngươi quá tự cho là đúng. Đánh chết ngươi tên vương bắt đàn này. Từ Tích nhục nhã chọc giận Lưu Khang, hắn giống giận sông đi lên, lại bị Phạm Ninh ôm lấy, có ít người người thật là tốt không làm, nhất định phải học cầu gọi bậy. Ngươi không đáng loại người này so đo. Ngươi hỗn đản. Từ Tích tức giận đến toàn thân phát run, quay đầu hướng Chu Bội quát, ngươi theo ta trở về. Ta không. Chu Bội thái độ kiên quyết, nàng hô một tiếng, kiếm tỉ. Còn không đợi Từ Tích kịp phản ứng, đằng sau một cái dài tay nắm lấy hắn sau đó cái cổ, trực tiếp đem hắn ném ra cổng trào. Cổng trào bên trong một trận cười to. Phạm Ninh lại đối Chu Bội cùng Lưu Khang cười nói, cái này cổng trào tiền thưởng quá thấp, chúng ta thay cái cổng trào đi chơi. Chúng ta đi câu đối lều. Chu Bội vỗ tay cười nói. Ba người đi ra câu đối lều, Từ Tích cũng chưa đi, hắn đi lên trước bình tĩnh đối Phạm Ninh nói, ta cùng ngươi so một trận, có dám theo hay không? Phạm Ninh ngược lại bội phục người này ra mặt dày, bị nhục nhã thành như thế còn không chịu đi. Hắn ngẹo đầu cười nói, ta cái gì phải cùng ngươi so? Ngươi, Từ Tích nhất thời nghẹn lời. Lưu Khang sau lưng Phạm Ninh cao giọng nói, cha nói cho ta, nếu đánh chó liền muốn đánh cho đến chết, đem cẩu triệt để đánh sợ. Hắn cũng không dám chọc giận ngươi. Chu Bội dã thâm dĩ vi nhiên, có người cực kỳ vô sỉ, ngươi không muốn không hỏi hắn, hắn còn tưởng rằng ngươi sợ, khắp nơi tuyên dương, an ốc, theo hắn đấu. Phạm Ninh gật gật đầu, đối Tử Tích cười nói, ta là sợ ngươi thua xấu hổ vô cùng, nếu ngươi không để ý, vậy liền lấy xuống đạo đạo đến. Tử Tích giả bộ như không nghe thấy bọn hắn miệng ai, một chỉ xa xa cổng trào, chúng ta đi so ngũ kinh điển chữ. Phạm Ninh mỉm cười, vậy liền mời đi. Ở đại tướng quốc tự, chín khỏa tinh tòa kia cổng trào chính là ngũ kinh điển chữ, nó có cái chính thức tên, gọi là thiếp kinh, là thi tỉnh khoa cử nội dung một trong. Bởi vì tương đối thú vị, liền lại trở thành văn nhân bọn họ rộng khắp lưu truyền văn tự cho chơi, rất nhiều học đường ở giữa văn học tranh tài cũng nhiều áp dụng loại phương thức này. Một đoạn không đầu không đuôi văn tự, ở giữa thiếu mấy hàng, kêu người đem nó bù đắp, khó dễ đều có, xem đĩa phim hạ món ăn. Nó không giống làm thơ làm từ, bình thường người đọc sách chỉ cần đọc thuộc lòng thơ đường 300 đầu, làm sao đều có thể chắp vá ra một bài thơ. Mà ngũ kinh điển chữ là nhất định phải đọc thuộc lòng các loại kinh thư, là thực sự bản sự. Nếu như hai người chơi, lẫn nhau trong lồng ngực mới học, bèn gọi là đấu kinh. Một đoàn sĩ tử nghe nói cái này một đôi thiếu niên phải đấu kinh, nhao nhao đi theo đám bọn hắn hướng ngũ kinh lều đi đến, gia nhập xem náo nhiệt đội ngũ người càng ngày càng nhiều, còn có không ít người hướng bên này chạy tới. Lưu Khang nhất thời hứng khởi, giật dây Phạm Ninh đấu kinh, hiện tại hắn lại có chút hối hận, liền đối với Phạm Ninh nói, không được chúng ta bèn trốn mất đi. Phạm Ninh cười nói, muốn chạy trốn cũng là hắn trước trốn, không tới phiên chúng ta. Tử Tích không ngừng cùng người quen biết chào hỏi, mặt mỉm cười, giơ tay nhấc chân ung dung không nổi, hiện ra hơn người ra thế tu dưỡng, chỉ là đang nhìn Phạm Ninh sát na, trong mắt của hắn mới có thể hiện lên một tia khắc cốt cừu hận, lập tức lại bị nụ cười của hắn xảo diệu che giấu đi. Nhưng hắn trong mắt cừu hận lại bị Chu Bội bắt được, Chu Bội nhớ tới tổ phụ đối Tử Tích đánh giá, mặt hiền tâm lạnh hung ác, không dung người chi lượng. Cái này khiến nàng không khỏi có chút là Phạm Ninh lo lắng. Nhóm lớn người vây quanh Phạm Ninh cùng Tử Tích đi tới ngũ kinh điển chữ cổng trào, nơi này nguyên bản có chút náo nhiệt, đã chật ních sĩ tử, nhưng nghe nói có hai người thiếu niên muốn tới đấu kinh, mọi người nhao nhao nhường ra cái bản. Cổng trào người chủ trì là một cái mặt chữ điển râu dài nam tử trung niên, hắn nhận biết Tử Tích, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hứng thú. Tử Tích có thể là Ngô huyện có danh thần đồng, 3 năm trước đây thi đồng tử tuyển chọn lúc, hắn bởi vì niên kỷ ít hơn, liền không có tham gia, chuẩn bị tham gia lần này thi đồng tử. Không riêng gì người chủ trì, hai bên không ít người đều nhận biết Tử Tích, phủ học thủ tịch giáo thụ cháu trai, phụ thân là tiến sĩ, gia thế hiền hách, nhường mọi người không khỏi đối Phạm Ninh tràn đầy hứng thú, thiếu niên này là ai, thế mà muốn cùng Tử Tích đấu kinh. Tư tiểu quan nhân muốn lấy tham gì? Người chủ trì cười hỏi. Tử Tích không chút do dự nói, lấy thượng phẩm là tham. Trung quanh sĩ tử một mảnh xôn xao, ngũ kinh điển chữ cũng chia là thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm nội dung lấy mạnh tử cùng luận ngữ làm chủ. Tương đối đơn giản, tiền thưởng cũng thấp, tuyển hạ phẩm bình thường lấy học đường học sinh chiếm đa số. Mà trung phẩm nội dung bao gồm kinh thi, thượng thư, lễ ký, chu dịch, xuân thu năm bộ, là chân chính ngũ kinh điển chữ, tuyệt đại bộ phận sĩ tử đều chọn trung phẩm. Mà thượng phẩm nội dung bèn không có hạn chế, cái gì cũng có, phần lớn 10 phần ít thấy, thậm chí Sơn Hải Kinh cũng sẽ xuất hiện. Bình thường có rất ít người sẽ chọn thượng phẩm, tự mình chơi đùa có thể. Trường hợp công khai tất cả mọi người không dám tùy tiện liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Bởi vì độ khó lớn, cho nên tiền thưởng cũng cao, trả lời một đề, thưởng 500 văn, đương nhiên, còn có độ khó càng lớn, kia cũng không phải là bình thường người chơi văn tự trò chơi. Nhưng hôm nay Tử Tích đi lên liền tuyển thượng phẩm, nhường mọi người sao có thể không kinh thán. Tử Tích trở lại lạnh lùng đối Phạm Ninh nói, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Phạm Ninh khẽ cười nói, câu nói này cũng là ta nhớ đối học huynh nói, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Hừ, không biết sống chết. Tử Tích quay đầu hướng chủ trì nói, ta đến rút hạng nhất lá tham. Chủ trì lấy ra một cái cây trúc làm ống thẻ, đem phía trên đóng lấy đi, ống thẻ bên trong lít nha lít nhít cắm đầy nhãn sách. Tử Tích đưa tay rút một chi nhãn sách, đưa cho người chủ trì. Đề bài bèn cuốn tại tham trúc bên trên, người chủ trì từ từ mở ra đề bài đọc nói, Ngụy Văn Hầu gọi là Lý Khắc gọi là, tiên sinh từng dạy quả nhân, nay sở chí không phải là thành là hoàng, nhị tử thế nào? Người chủ trì liền hỏi Tử Tích. Ở giữa thiếu đi 10 cái chữ, là cái gì? Tử Tích không chút do dự nói, nhà nghèo là nghĩ lương thê, nước loạn là nghĩ lương tướng. Bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, không ít người vỗ tay, hiển nhiên có người cũng biết đạo này đề. Người chủ trì cười nói, từ tiểu quan nhân đáp đúng, đạo này đề là xuất từ sử ký. Ngụy thế gia. Tử Tích trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nhìn thoáng qua Phạm Ninh. Phạm Ninh cũng đưa tay lấy một chi nhãn sách, đưa cho người chủ trì. Người chủ trì mở ra đề cười nói, là thơ đề. Hắn cao giọng đọc nói, chớ giận trẻ khô khói ám, mời nói câu tiếp theo. Trong đám người hoàn toàn yên tĩnh, đạo này để 10 phân ít thấy, thi Tam Bách bên trong không có ghi chép, mọi người cũng không biết, ngay cả Từ Tích lông mày cũng nhíu lại. Phạm Ninh nhìn thoáng qua Chu Bội nhỏ giọng lẩm bẩm, đừng hỏi ta cũng không biết. Phạm Ninh trong lòng cười thầm, tiểu nha đầu này rốt cục chịu thừa nhận chính mình không biết. Hắn không chút hoang mang nói, có thể là lại vui phơi gạo trời trong. Người chủ trì khen, đáp đúng, câu thơ này là xuất từ Đường Triều Cố Hướng Sơn ra, các vị có thể đi tìm một tìm. Bốn phía nhiệt liệt vỗ tay, thiếu niên này quá lợi hại, không hổ là Từ Tích đối thủ, thế mà ngay cả loại này ít thấy thơ đều biết. Từ Tích trong lòng minh bạch, nếu như cái thăm này bị chính mình rút đến, hắn bèn thua. Nhưng hắn dù sao tuổi nhỏ, lúc này đã giết đỏ cả mắt, hận không thể lập tức đem Phạm Ninh dâm ở dưới chân, một cỗ khí phách phun lên đầu, hắn vỗ bàn một cái quát, ta rút năm quan lá thăm. Năm quan lá thăm chỉ là tục xưng, chân chính tên là bên trên tuyệt lá thăm, là thượng phẩm bên trong khó khăn nhất mấy đạo đề, nếu như có thể trả lời, liền có thể thắng được năm quan tiền thưởng. Bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, đám người xông về phía trước động, người phía sau liều mạng giương cổ lên, lại có thể có người phải rút năm quan lá thăm, quá vinh báo. Phạm Ninh lại vui mừng nhướng mày, còn có loại chuyện tốt này, hắn lặng lẽ hỏi Chu Bội, năm quan lá thăm có ý tứ là tiền thưởng là năm quan sao? Có chút tiền đồ có được hay không? Chu Bội tức giận lườm hắn một cái, khó khăn nhất năm quan lá thăm lại gọi đứt ruột lá thăm, một lá thăm có thể hối hận đoạn ngươi ruột. Người chủ trì lại mang tới một cái nhỏ ống thẻ, bên trong có 10 chi kim sắc lớn lá thăm. Hắn khẽ cười nói, mời hai vị tiểu quan nhân rút thăm. Chương 55, học đường có nỗi khó xử riêng. Từ Tích tay có chút run rẩy, nhà bọn hắn chính mình chơi văn chữ trò chơi lúc, hắn tổ phụ bèn thua ở bên trên tuyệt ký lên, chính mình thế mà phải rút loại này lá thăm, phải chăng sáng suốt. Nhưng bây giờ hắn thực đâm lao phải theo lao, là hắn nói lên khiêu chiến, chính hắn không dám rút, mặt bèn mất hết. Phạm Ninh ở bên cạnh cười nói, Từ học huynh, nếu không ta tới trước. Từ Tích trước gì Phạm Ninh trước rút, nhưng quy củ là ra để mục người trước rút, nhãn sách bèn bày ở trước mặt hắn, ở trước mắt bao người, đem ống thẻ giao cho Phạm Ninh. Hắn có thể gánh không nổi cái mặt này. Hắn hừ một tiếng, nếu là ta ra đề mục, đương nhiên là ta tới trước. Hắn không thể nào lựa chọn, đành phải cắn răng một cái, kiên trì rút ra một chi lá thăm. Người chủ trì nhìn một chút nhãn sách, vội vàng ở dương sách bên trong lật ra nửa ngày, mới tìm ra một quyển sách, trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu, Từ tiểu quan nhân vận khí quả thực không tốt, thế mà rút được đứt ruột lá thăm. Hắn liền đối với Từ Tích nói, mời đọc thuộc lòng Hán thư quyển 73. Chu Vi xem sĩ tử lặng ngắt như tờ. Đơn giản đang nói đùa, người già lúc rảnh rỗi có lẽ sẽ đọc Hán thư, tuổi trẻ sĩ tử từng cái đều đang liều khoa cử, ai có thời gian đi đọc loại kia khô khan sách sử. Ngay cả Hán thư đều không có bao nhiêu người đọc qua, còn muốn đọc thuộc lòng trong đó một thiên, ai sẽ biết thứ 73 thiên là cái gì. Từ Tích sắc mặt tái nhợt, trên trán toát mồ hôi, ở tổ phụ yêu cầu nghiêm khắc hạ, hắn xác thực đọc qua Hán thư, cũng biết thứ 73 quyển là vi hiền truyện, cần phải chính mình đem nó học thuộc, hắn lại vô luận như thế nào cũng làm không được. Hắn bây giờ mới biết, vì cái gì tổ phụ liên tục căn dặn hắn, ở nơi công cộng tuyệt đối không nên tuyển chọn tuyệt lá thăm. Lúc này trong lòng của hắn hối hận vạn phần, chính mình vì cái gì không nghe tổ phụ căn dặn, vì cái gì không ra mặt dày một chút, nhường Phạm Ninh trước rút cái này một lá thăm đây. Ngây người thật lâu, Từ Tích đành phải lạnh mặt nói, đạo này để ta từ bỏ. Bốn phía một mảnh tiếc nuối âm thanh, quả nhiên ngay cả Từ tiểu quan nhân cũng đáp không được. Người chủ trì lại đem nhãn sách ống giao cho Phạm Ninh. Phạm Ninh cười tủm tỉm đối Chu Bội nói, ngươi vận khí luôn luôn không tệ, giúp ta rút một chi lá thăm. Chu Bội chưa hề rút vượt qua tuyệt lá thăm, nàng cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền nghịch ngậm nháy mắt mấy cái cười nói, đây là ngươi nói nhà. Rút đến đứt ruột lá thăm cũng đừng trách ta. Nàng rôi ra tuyết trắng non mịn tay nhỏ, thay Phạm Ninh rút một lá thăm. Người chủ trì nhìn một chút nhãn sách cười nói, tiểu quan nhân vận khí thật sự là tốt, thế mà rút được chạy trốn lá thăm, mời đọc thuộc lòng Ngô Dung Hồng Diệp. Bên trên tuyệt lá thăm bên trong khó khăn nhất gọi là đứt ruột lá thăm, đơn giản nhất gọi là chạy trốn lá thăm, độ khó cùng thượng phẩm lá thăm không sai biệt lắm. Chu Bội hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dương dương đắc ý đối Phạm Ninh nói, còn không mau cảm tạ nha nội ta đây đối ngươi chiếu cố. Phạm Ninh chắp tay một cái, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này hãy nói. Chu Bội thừa dịp người không chú ý, ở phía dưới lặng lẽ đá Phạm Ninh một cước, nghĩ đi, không có cửa đâu. Lúc này, hai bên đã là có tiếng bàn luận xôn xao lên, bài thơ này mặc dù cũng rất hiếm thấy, đại đa số người đồng dạng đọc không ra, nhưng so với vừa rồi Hán thư, lại đơn giản không ít. Từ Tích hận đến thẳng cắn răng, tiểu tử thúi này gặp vận may, thế mà rút đến chạy trốn lá thăm, tức chết nha nội ta đây. Phạm Ninh nghĩ nghĩ, liền đem cái này đầu lá đỏ thơ đọc thuộc lòng ra tới, lộ nhiễm xương làm từng mảnh nhẹ, tà dương chiếu trỗi chuyển sấy khô minh. Phạm Ninh một hơi đem toàn bài thơ đọc ra đến, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay, trận đấu này hiển nhiên là Phạm Ninh thắng. Phạm Ninh lườm Từ Tích một mắt, thấy hắn một mặt không phục, liền thản nhiên nói, nếu như ta cứ như vậy chiến thắng ngươi, đánh giá ngươi cũng không phục, như vậy đi. Vừa rồi cái kia đạo hán thư để ta đến thay ngươi đáp. Cái này chuyển hướng nhường mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, Từ Tích cũng không giữ được bình tĩnh, ngươi nói cái gì? Phạm Ninh lờ đi hắn, không chút hoang mang nói, hán thư thứ 73 quyển là Vi Hiền Truyện, toàn văn như sau. Hán thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ đều nói đến đặc biệt rõ ràng, Vi Hiền chữ trường đụ, Lô Quốc Châu người vậy. Trước Vi Mạnh, nhà vốn Bành Thành, là Sở Nguyên Vương Phó. Hán một hơi đọc đến cuối cùng, phía ngoài tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiệt liệt, tiếng khen không ngừng. Từ Tích mặt trướng thành gan heo một dạng, không đợi Phạm Ninh đọc xong, hắn hung hăng dậm chân một cái, đẩy ra mọi người chật vật mà chạy. Hôm nay hắn tự rước lấy nhục, mất hết mặt mũi, thật không biết làm như thế nào đối tổ phụ giải thích. Phạm Ninh ba người theo văn miếu bên trong ra tới, trong tay hắn nhẹ nhàng cân nhắc 5 lượng bạc, đối hai người phàn nàn nói, nhà này cổng trào đang chơi xấu, nếu gọi là 5 quan lá thăm, ta đáp 2 chi lá thăm, nên cho ta 10 lượng bạc, cuối cùng chỉ cấp ta 5 lượng bạc, đáng hận. Lưu Khang cười nói, người ta không phải giải thích cho người sao. Quy củ là mỗi người chỉ có thể đáp 1 chi lá thăm, nếu tới cái đại nho. Đem hắn 10 chi 5 quan lá thăm toàn đáp bên trên, cổng trào chẳng phải là thua thiệt thẳm rồi. Phạm Ninh đối lời giải thích này chẳng thèm ngó tới, đây là lấy cơ thôi, nếu bày ra 10 chi lá thăm liền muốn có bị người đáp bên trên giác ngộ, dám bày ngũ kinh điển chữ cổng trào, sẽ ngay cả 50 quan tiền đều trả không nổi. Chu Bội ngẹo đầu nhìn Phạm Ninh hồi lâu, thở dài nói, lại vì mấy quan tiền canh cánh trong lòng, nếu như thế thích tiền, người chủ trì đem Từ Tích 500 văn tiền cho ngươi, ngươi vì cái gì không cần. Phạm Ninh cái mũi hừ một cái, ngẩng đầu lên nói, không phải tiền của ta, tại sao muốn? Phạm gia ta mặc dù thích tiền, nhưng cũng lấy chi có đạo. Đi! 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 Rõ ràng là cái tham tiền, còn liều mạng hướng về trên mặt mình thiếp vàng. Lúc này, Lưu Khang bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, đã xong! Đã xong! Cái gì đã xong? Lưu Khang vẻ mặt cầu xin đối Phạm Ninh nói, chúng ta đem hẹn xong thời gian quên đi, mẹ ta nhất định phải đánh chết ta không thể. Phạm Ninh cũng giật mình, mẫu thân cho hắn quy định nửa canh giờ, qua lâu rồi, hắn vội vàng hướng Chu Bội nói, ta trước đưa ngươi lên thuyền, chúng ta đến chạy trở về. Chu Bội rộng lượng khoát tay chặn lại, không cần ngươi đưa, có kiếm tỉ theo giúp ta trở về, các ngươi đi nhanh đi. Phạm Ninh cùng Lưu Khang quay người liền chạy vội, thấy hai người chạy chật vật, Chu Bội khanh khách cười không ngừng, đáng tiếc nàng không thấy được Phạm A Ngốc bị mẹ nó đánh đập dáng vẻ. Theo tiết nguyên tiêu qua, Diên Anh học đường lại lần nữa khôi phục vang vang tiếng đọc sách. Ngày nay buổi sáng, nô huyện học chính Triệu Tu Văn một mặt bất mãn đi vào Diên Anh học đường đại môn. Hắn khí thế hùng hổ đi vào Lưu học chính gian phòng, người lại không ở, Triệu Tu Văn quay đầu lại hỏi nhỏ trà đồng, các ngươi viện chủ đây. Nhỏ trà đồng có chút sợ hãi, chỉ nhà xí phương hướng, viện chủ buổi sáng ăn hư bụng. Quấy rầy người khác như cung là cực kỳ vô lễ sự tình, nhưng Triệu Tu Văn cũng bất chấp, hắn đi vào nhà xí bên ngoài nặng nề tằng hắng một cái. Chỉ thấy Lưu viện chủ ở bên trong lười biếng nói. Mọi thứ có tới trước tới sau, Triệu huynh lại gấp cũng phải xếp hàng. Lưu lão nhi mau ra đây, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi sợi dâu từng cây lột sạch. Ha ha! Xem ra Triệu quan nhân trong nhà nghèo e rằng gạo vào nồi, phải mưu tài sát hại tính mệnh. Một hồi lâu, Lưu viện chủ mới ôm bụng chậm rãi ra tới, Triệu Tu Văn vừa muốn mở miệng, Lưu viện chủ lại nói, chờ ta rửa cái tay lại cùng ngươi đàm, bằng không quá vô lễ. Triệu Tu Văn đành phải nén giận chờ hắn, hơn nửa ngày hắn mới rửa tay trở về. Triệu Tu Văn cũng nhịn không được nữa, nhìn hằm hằm nói, Diên Anh học đường còn tham gia hay không tham gia huyện sĩ tuyển chọn thi đấu. Hôm nay đã là ngày 20 tháng 1, toàn huyện bèn chỉ còn lại các ngươi học đường không có nộp lên danh sách, ta chờ ngươi bao nhiêu ngày rồi, ngươi chính là không đến. Huyện sĩ tuyển chọn thi đấu chính là dân chúng tục xưng thần đồng giải thi đấu, tuyển chọn tham gia đồng tử giải thí thiếu niên sĩ tử, tuyển chọn xưng là huyện sĩ. Sau đó lại tham gia châu phủ một cấp giải thí, nếu như giải thí thông qua, bèn gọi tiến cử sĩ. Do châu phủ đề cử đi trước kinh thành tham gia thi tỉnh. Tuyển chọn thiếu niên huyện sĩ sẽ có không ít chỗ tốt, tỉ như miễn phí tiến huyện học đọc sách còn có phụ cấp, phụ mẫu miễn lao dịch, thuế phú giảm phân nửa, vào kinh tham gia thi đồng tử còn sẽ có vòng vèo vân vân. Đương nhiên, muốn làm huyện lớn sĩ cũng không dễ dàng, mỗi 3 năm cử hành một lần tuyển chọn thi đấu, cuối cùng chỉ có 10 tên huyện sĩ. Có thể đi trong huyện tham gia huyện sĩ tuyển chọn thi đấu, bản thân cũng đã là rất lớn vinh dự. Không phải mỗi cái học đường đều có thể tham gia, coi như có thể tham gia, mỗi cái học đường cũng chỉ có 3 cái danh lệch. Lưu viện chủ bất đắc dĩ khoát tay nói, ta còn muốn ngày mai đi tìm ngươi, chuyện này ta gặp một chút phiền toái nhỏ. Ngươi sẽ có phiền toái gì? chúng ta trở về phòng đi đàm. Triệu Tu Văn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không chịu giao danh sách, còn muốn chính mình tới cửa thúc hắn, nếu như khác học đường, không giao coi như từ bỏ. Lưu viện chủ đem Triệu Tu Văn mời đến thư phòng mình, rót cho hắn một chén trà, lúc này mới nói cho hắn Diên Khánh học đường trước mắt gặp phải phiền phức. Triệu Tu Văn ngây ngẩn cả người, ngươi nói là, nếu như Phạm Ninh phải tham gia huyện sĩ tuyển chọn thi đấu, cái khác trung xá sinh bèn tập thể chống lại. Lưu viện chủ gật gật đầu, ta đã cùng bọn hắn chia nhau nói qua mấy lần, nhưng đám gia hỏa này thái độ cực kỳ ngoan cố, ý kiến lạ thường thống nhất, kiên quyết không chịu cùng Phạm Ninh cùng nhau tham gia, làm ta đau đầu. Triệu Tu Văn nửa ngày nói không ra lời, lại là học sinh ở chống lại, loại chuyện này hắn còn xưa nay chưa bao giờ gặp. Triệu Tu Văn chân mày cau lại, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Phạm Ninh hội hợp bọn hắn có cừu hận lớn như vậy? Còn không phải lão huynh ngươi quy định liên thi chế độ sao? Lưu viện chủ liền đem kỳ thi hàng năm sự tình kỹ càng nói một lần, cuối cùng thở dài nói, ta nghe ngóng, khác học đường cũng là bình thường phát huy, ba hạng đầu cũng là trung xá sinh, hết lần này tới lần khác chúng ta Diên Anh học đường ra một cái hạ xá sinh, hơn nữa còn là hạng nhất, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Chính ngươi xử lý không tốt học đường mâu thuẫn, còn thế mà trách ở trên đầu ta. Triệu Tu Văn bất mãn nói, dù sao ta mặc kệ, hôm nay ta tới nhắc nhở đã qua, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Các ngươi Diên Anh học đường lại không giao danh sách, coi như từ bỏ cơ hội lần này. Từ bỏ là không thể nào, ta nhớ thương lượng với ngươi, có thể hay không để cho chúng ta Diên Anh học đường phái hai chi đội ngũ tham gia tuyển chọn thi đấu. Triệu Tu Văn đương nhiên nói là nói nhảm, coi như Diên Anh học đường những người khác không tham gia, hắn cũng nhất định phải làm cho Phạm Ninh tham gia, đợi mấy tháng mới xuất hiện cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể buông tha. Triệu Tu Văn chắp tay đi vài bước, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Quy củ là mỗi cái học đường ba cái danh ngạch, ta không có khả năng cho Diên Anh học đường phá lệ, nếu không khác học đường cũng không làm, xin thứ cho ta làm không được. Lưu viện chủ không cam lòng thầm nghĩ, ta cũng không phải nói, chỉ cấp Diên Anh gia tăng danh ngạch, cái khác tam đại học đường cũng như nhau gia tăng danh ngạch sao. Về phần cái khác phổ thông học đường, cũng không cần suy tính. Triệu Tu Văn gõ bàn một cái nói, ngươi phải hiểu được, loại sửa đổi này sẽ dính đến rất nhiều quy tắc biến hóa theo, một cái là thời gian không còn kịp nữa, quan trọng hơn là huyện lệnh. Huyện thừa sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, ta sẽ thay ngươi nói lại, nhưng ta đề nghị ngươi còn không phải ôm hy vọng, dựa theo lão quy tắc tuyển ra ba người tuyển, chậm nhất ngày mai nhất định phải đem danh sách cho ta, nếu không liền là Diên Anh học đường vứt bỏ thi đấu. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao. Lưu viện chủ một mặt hề phải hỏi. Triệu Tu Văn lắc đầu, khả năng quá nhỏ, ta khuyên ngươi không cần bởi vì nhỏ mất lớn, lầm lần tranh tài này. Chương 56, khó định nhân tuyển. Ngay tại Triệu Tu Văn vừa đi, Lưu viện chủ liền đem học đường 5 tên giáo thụ mời đến gian phòng của mình. Lưu viện chủ một mặt khó xử hướng mọi người nói, vừa rồi ta cùng Triệu học chính thương lượng qua, chỉ sợ phương án của chúng ta không được. Phụ trách dạy trung xá sinh Dương giáo sư gật gật đầu, cái này là nằm trong dự liệu, dù sao huyện sĩ tuyển chọn thi đấu không thể là vì chúng ta một nhà sửa chữa quy tắc, như vậy viện chủ phải làm ra quyết định, ý kiến của ta vẫn là ổn thỏa lý do, tuyển 3 cái trung xá sinh dự thi. Nghiêm giáo thụ khẽ cho mày. Có thể thế này đối Phạm Ninh bất công, hắn dù sao cũng là kỳ thi hàng năm hạng nhất. Hạng nhất thì thế nào? Một cái khác dạy trung xá sinh giả giáo sư bất mãn hết sức lườm Nghiêm giáo thụ một mắt, gõ bàn một cái nói, cái này không chỉ có riêng là cá nhân lợi ích tranh tài, nó đồng thời cũng là các học đường xếp hạng tranh tài. Chúng ta từ đầu đến cuối bị huyện học phụ thuộc học đường cùng Dư Khánh học đường ngăn chặn, xếp hạng toàn huyện thứ 3, không phải chỉ là 2 lần trước tranh tài thành tích không tốt sao? Nghiêm giáo thụ vẫn là không quá tán thành. Việc quan hệ học sinh khoa cử tiền đồ, chúng ta không thể như thế qua loa. Lưu viện chủ lại hỏi đức cao vọng trọng Trương giáo sư ý kiến đây. Trương giáo sư ngoài 60 tuổi, râu tóc bạc trắng, phụ trách dạy thượng xá sinh, là thượng xá sinh có thể hay không thi đậu huyện học mấu chốt, hắn ở Diên Anh học đường ngây người gần 15 năm, hy vọng cực kỳ cao. Trương giáo sư chậm rãi nói, huyện sĩ tuyển chọn thi đấu đầu tiên là đoàn thể tranh tài, nếu là đoàn thể tranh tài, liền yêu cầu 3 tên tuyển thủ đồng tâm hiệp lực. An ý phối hợp, ta cực kỳ lo lắng 2 tên trung xá sinh cùng Phạm Ninh tạo thành đoàn thể sẽ không phát sinh nội chiến. Mặc dù Phạm Ninh năng lực cá nhân rất mạnh, nhưng hảo hán song quyền nan địch tứ thủ, không có một cái nào đồng lòng đoàn thể, năng lực cá nhân mạnh hơn cũng sẽ lạc bại. Nếu như học đường vào không được tứ cường thi đấu, Phạm Ninh cho dù ở người thi đấu bên trong phát huy cho dù tốt, hắn cũng tuyển không lên huyện sĩ, cuối cùng Diên Anh học đường không thu hoạch được gì. Cá nhân ta cảm thấy nên theo đại cục cân nhắc, tuyển 3 tên phối hợp an ý trung xá sinh xuất chiến. Lúc này, dạy mạnh tử thái giáo sư cũng nói, Trương giáo sư nói đúng, Phạm Ninh cũng có yếu hạng, hắn thư pháp không tốt, vậy thì cần từ tích cùng Lục Hữu Vi 2 người thay hắn đền bù, nhưng chiếu mắt tình hình trước mắt, bọn hắn khẳng định không nguyện ý, ta Diên Khánh học đường bèn nguy hiểm, ta lo lắng đến cuối cùng, ba người đều tuyển không lên huyện sĩ. Lưu viện chủ thấy đã không có tất yếu lại thảo luận tiếp, liền bắt đầu đi một bước cuối cùng quá trình, vậy chúng ta biểu quyết một cái đi. Đồng ý Phạm Ninh dự thi xin giơ tay. Ngoại trừ Nghiêm giáo thụ, bốn người khác đều không có nhấc tay, Lưu viện chủ bất đắc dĩ, đành phải làm ra quyết định. Tốt ta. Bèn phái Từ Tích, Nô Kiện cùng Lục Hưu Vi ba người đại biểu chúng ta học đường dự thi, ta lập lại một lần, phần danh sách này tuyệt đối phải giữ bí mật, không thể hướng bất luận cái gì học sinh lộ ra. Mọi người rời đi, Lưu viện chủ chắp tay trong phòng đi qua đi lại. Trong lòng của hắn tràn ngập áy náy, không biết làm sao hướng Phạm Ninh giải thích, mất đi huyện si tuyển chọn thi đấu tư cách, vậy liền mang ý nghĩa Phạm Ninh không cách nào tham gia thi đồng tử. Thi đồng tử là thực hành đề cử chế, các học đường đề cử cho trong huyện lại đề cử cho châu phủ, thi xong giải thí sau đó, lại từ châu phủ đề cử cho triều đình tham gia thi tỉnh. Nó không giống trưởng thành khoa cử, có 3 cái cử nhân liên bảo đảm liền có thể tham gia giải thí. Nếu như Phạm Ninh không cách nào tham gia thi đồng tử, chuyện này với hắn quá tàn khốc, cũng quá không công bằng. Nhưng nếu như mạnh mẽ nhường Phạm Ninh cùng Từ Tích, Lục Hữu Vi đại biểu Diên Anh học đường dự thi, rất có thể bởi vì trong 3 người hồng, vòng thứ nhất đoàn thể thi đấu bèn bị đào thải. 3 người cơ sở đạt được quá kém, coi như tham gia cuối cùng người thi đấu, cũng như nhau sẽ thi rớt. Lưu viện chủ quả thực cảm thấy tiến thối lưỡng nan, mà lại hắn không thể không cân nhắc các giáo thụ ý kiến. Mặc dù hắn là viện chủ, nhưng ở trọng đại quyết sách bên trên, từ trước đến nay cũng là hắn cùng giáo thụ hiệp thương quyết định, đây là phụ thân hắn sáng lập Diên Anh học đường khi quyết định quy củ. Chẳng lẽ Phạm Ninh thực không có cơ hội sao? Nghỉ trưa tiếng chuông gõ vang, ở trung xá sinh lớp học bên ngoài, Từ Tích hướng hảo hữu Ngô Kiện vẫy vây tay. Hai người đi đến học đường bên cạnh dừng trúc, Từ Tích nhỏ giọng đối Ngô Kiện nói, đã quyết định, ngươi là cái thứ 3 dự thi nhân tuyển. Ngô Kiện lập tức vui đến phát khóc, hắn nhịn không được che mặt thấp giọng hô, quá tốt rồi. Ngô Kiện là kỳ thi hàng năm hạng 4, cùng trước 3 bỏ lỡ cơ hội, vậy thì mang ý nghĩa hắn không có tư cách tham gia huyện sĩ tuyển chọn thi đấu, cũng mất đi tham gia thi đồng tử cơ hội. Cho nên biết bảng ngày đó hắn nhìn thấy Phạm Ninh mới có thể như thế phẫn nộ, là Phạm Ninh chen rơi mất tên của hắn ngạch. Từ Tích cười lạnh nói, là chúng ta cường ngạnh chống lại có hiệu quả, viện chủ cùng các giáo sư mới không từ bỏ cái kia nhỏ nhà quê, hừ. Theo ta Từ Tích đối nghịch người, tuyệt đối không có kết cục tốt. Lao tử, lần này thực cảm tạ ngươi. Không cần khách khí, huynh đệ chúng ta nói những thứ này làm gì, lần sau đi trong huyện, ngươi mời ta uống chén rượu là được. Nhất định. Nhất định. Hai người câu kiên đáp bối đi tiệm cơm. Chu Bội hôm nay là ngày đầu tiên đi học, giống như ngày thường, buổi sáng sau khi tan học nàng bèn chuẩn bị về nhà. Đi ngang qua giáo thụ gian phòng lúc, nàng đỗng nhiên nghe thấy có người đang gọi mình. Chu Bội. Chu Bội trở lại, thấy là Nghiêm giáo thụ hướng nàng ngoắc, nàng do dự một chút, liền tiến lên hỏi, Nghiêm giáo thụ tìm ta có việc sao? Ngươi vào đây, ta có một chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Chu Bội đi vào phòng, người cao nữ hộ vệ cũng chợt lách người đi theo vào. Nghiêm giáo thụ dáng người thấp bé, ở nữ hộ vệ trước mặt giống như gà con một dạng, hắn lườm nữ hộ vệ một mắt, lúc này mới đóng cửa lại, nhỏ giọng nói, viện chủ Nghiêm cấm chúng ta tiết lộ tin tức. Chu Bội giật nảy mình, sự tình gì? Nghiêm giáo thụ mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, sáng hôm nay, tham gia huyện sĩ tuyển chọn thi đấu danh sách đã định ra đến, Phạm Ninh bất hạnh không được tuyển. Chu Bội lập tức giận dữ, dựa vào cái gì, Phạm Ninh thế nhưng kỳ thi hàng năm hạng nhất. Nghiêm giáo thụ thở dài, chủ yếu là trung xá sinh kiên quyết chống lại, mấy cái giáo thụ cũng nhất trí cho rằng Phạm Ninh tham gia tuyển chọn thi đấu, sẽ dẫn đến học đường sẽ bị đào thải, Lưu viện chủ cũng không có cách nào. Thế nhưng dựa theo quy củ Phạm Ninh nhất định phải tham gia, Nghiêm giáo thụ, ngươi cũng biết cái này tuyển chọn thi đấu trọng yếu, này lại ảnh hưởng đến Phạm Ninh tiền đồ. Chu Bội quả thực có chút gấp. Ta đương nhiên biết, chúng ta mọi người đều biết, thế nhưng chỉ có một mình ta phản đối, vô dụng à. Kia Lưu viện chủ hắn cũng không phản đối. Chu Bội vẫn như cũ cả giận nói. Chu Bội, Lưu viện chủ hiện tại áp lực rất lớn, hôm trước Từ Tích tổ phụ đến học đường hướng Lưu viện chủ tạo áp lực, yêu cầu Phạm Ninh công khai hướng Từ Tích xin lỗi, nếu không Từ Tích bèn chuyển trường đi. Cái khác thật nhiều trung xá sinh ra trưởng cũng nhao nhao viết thư đến, yêu cầu viện chủ khai trừ Phạm Ninh, cũng bởi vì hết bảng ngày đó Phạm Ninh đánh một người trung xá sinh, những thứ này trung xá sinh tất cả về nhà cáo trạng. Chu Bội cắn môi một cái hỏi, danh sách đã giao cho huyện lý sao? Còn không có, nhưng sáng sớm ngày mai viện chủ muốn đi trong huyện, ta đánh giá chính là đi giao danh sách. Ta đã biết, tạ ơn giáo thụ đem tin tức này nói cho ta. Chu Bội quay người liền chạy như bay, xa xa nghe nàng đối nha hoàn nói, không ăn cơm, chúng ta lập tức trở về phủ. Nghiêm giáo thụ khe khẽ thở dài, có có thể không thể thay đổi Phạm Linh vận mệnh, bèn xem tiểu nha đầu này. Buổi chiều, Lưu viện chủ chính trong phòng viết phiếu báo danh, lúc này, cửa phòng ầm một tiếng bị phá tan, dọa Lưu viện chủ nhảy một cái. Là ai? Hắn cực kỳ mất hứng hỏi. Là ta. Một cái cao mập thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Chính là Chu Bội tổ phụ Chu Nguyên Phủ, Lưu viện chủ mặt bên trên lập tức nhiều mây chuyển trời trong xanh, nguyên lai là Chu đại quan nhân, khách quý ít gặp à. Mau mau mời ngồi. Thiếu cho ta giả mù sa mưa. Chu Nguyên Phủ nét mặt đầy vẻ giận dữ. Lưu viện chủ khẽ giật mình, đã xảy ra chuyện gì? Ta hẳn là chỗ nào đắc tội đại quan nhân? Hừ. Ta đến hỏi ngươi, Phạm Ninh thi kỳ thi hàng năm hạng nhất, hắn vì cái gì không thể tham gia huyện sĩ tuyển chọn thi đấu? Lưu viện chủ miệng lập tức nuối rộng ra, nửa ngày không khép lại được, đại quan nhân là làm sao biết tin tức? Ngươi đừng quản ta là làm sao biết tin tức, ta chỉ hỏi ngươi, có phải thật vậy hay không? Lưu viện chủ thở dài, ta cũng thật đáng tiếc, tình huống tương đối đặc thù, hắn xác thực không cách nào đại biểu riêng anh học đường dự thi. Hừ, đơn giản chính là kia mấy thằng nhãi con đang tắc quái, ngươi một cái đường đường viện chủ, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được. Chính bởi vì ta là viện chủ, ta mới không chỉ có muốn cân nhắc học sinh người lợi ích, còn muốn cân nhắc học đường lợi ích, cho nên ta mới không thể không trái lương tâm làm ra quyết định này, bất quá ta dự định liên lạc một chút một đổ chấn nhà nước học đường. Nhìn xem Phạm Ninh có thể không thể đại biểu bọn hắn đi dự thi. Đã không còn kịp rồi. Chu Nguyên Phủ phủ định hoàn toàn, hắn xanh mặt nói, tên của bọn hắn đơn đã sớm đưa trước đi, ta còn tưởng rằng tên của các ngươi đơn cũng giao, không nghĩ tới thế mà còn cái này việc sự, nếu không phải Bội Nhi nói cho ta, Phạm Ninh đứa nhỏ này tiền đồ bèn bị hủy, Lưu viện chủ, ngươi suýt chút nữa thì hư đại sự. Lưu viện chủ giật nảy mình, sẽ hư cái đại sự gì? Lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động. Một cái ý niệm trong đầu tự nhiên sinh ra, liền cười nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp, bèn xem Chu đại quan nhân có nguyện ý không hỗ trợ. Ngươi nói trước đi nói xem. Lưu viện chủ phát hiện cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, liền ngay cả vội nói, vốn là kế hoạch của ta là phái hai cái đội đi trong huyện tham gia tuyển chọn thi đấu, Phạm Ninh cùng Chu Bội một tổ, ba người khác một tổ, thế này năm người đứng đầu đều có cơ hội, nhưng ta cái phương án này bị học chính một cái bắt bỏ. Chu Nguyên Phủ trong mắt lập tức có hứng thú nồng hậu. Ngươi nói là Bội Nhi cũng có thể tham gia. Nàng thế nhưng tiểu nương tử. Lưu viện chủ khẽ cười nói, quy củ là người định, lại nói tuyển chọn thi đấu điều khoản bên trong, cũng không có cái này một cái nói tiểu nương tử không thể tham gia, chủ yếu là 5 người dự thi, sẽ liên quan đến không ít tuyển chọn thi đấu quy tắc cải biến, Triệu Lao Nhi ngại phiền phức, không muốn giúp chuyện này. Bèn sửa mấy đầu quy tắc đơn giản như vậy. Lưu viện chủ nở nụ cười, kỳ thật chính là Lý huyện lệnh một câu. Chu Nguyên Phủ ha ha nở nụ cười. Vậy ngươi không nói sớm, Lý huyện lệnh còn nợ ta một món nợ ân tình, hắn nếu không đáp ứng, ta liền đi tìm đồng chi phủ, ta cũng không tin đẻ không ngã hắn. Đại quan nhân nói quá lời, đây đối với Lý huyện lệnh kỳ thật chỉ là khu việc nhỏ. Chu Nguyên Phủ gật gật đầu, chuyện này quyết định như vậy đi, ta hiện tại liền đi trong huyện. Lưu viện chủ đứng lên nói, ta cũng cùng đi với ngươi. Chương 57, quy tắc cải biến. Ngày kế tiếp giữa trưa, một người trợ giáo đem Phạm Ninh đưa đến Lưu viện chủ gian phòng, viện chủ. Hắn tới. Úc. Phạm Ninh tới. Lưu viện chủ cười ha ha, đứng lên nói, mau mời vào đây. Phạm Ninh vào đây thi lễ một cái, viện chủ tìm ta có việc. Ngồi xuống trước uống ngụm trà nóng lại nói. Lưu viện chủ nhường hắn ngồi xuống, trà đồng cho bọn hắn dâng trà. Thượng nguyên đêm chúng ta riêng anh học đường có thể là có tiếng, hai cái học sinh đấu kinh, một cái là Từ Tích, một cái khác mọi người không biết là ai, ta đoán hẳn là ngươi đi. Phạm Ninh lúc này còn không biết huyện sĩ tuyển chọn thi đấu sự tình. Bất quá trong lòng hắn lại hết sức nổi nóng. Hắn sáng sớm hôm nay nghe nói Từ Tích tổ phụ hai ngày trước đi tìm Lưu viện chủ. Nghe nói là muốn chính mình làm lấy học đường mặt của mọi người hướng Từ Tích chịu nhận lỗi, nếu không Từ Tích bèn chuyển đi khác học đường. Chẳng lẽ Lưu viện chủ tìm chính mình, bèn là chuyện này? Đúng là ta, nếu như viện chủ cảm thấy ta ảnh hưởng học đường hình tượng, muốn xử phạt ta, ta không có ý kiến, nhưng muốn ta xin lỗi loại hình cũng không cần để. Đợi một chút. Lưu viện chủ vội vàng gọi lại Phạm Ninh. Ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta cũng không có ý trách ngươi, ngươi là nghe được phong thanh gì. Phạm Ninh gật gật đầu, có người nói ta đang phá hư Diên Anh học đường đoàn kết, bởi vì ta mà dẫn đến Diên Anh học đường không cách nào tổ đội tham gia huyện sĩ tuyển chọn thi đấu, nghe nói phủ học thủ tịch giáo thủ cũng hướng viện chủ tạo áp lực. Lưu viện chủ xem Phạm Ninh nửa ngày, thản nhiên nói, thuyết pháp này hơi cường điệu quá, Diên Khánh học đường chưa từng lại bởi vì cái nào đó học sinh mà không tham gia huyện sĩ tuyển chọn. Về phần người nào hướng ta tạo áp lực, ngươi bèn không cần để ở trong lòng, ta Lưu Ngạn Thông mặc dù gầy, nhưng vẫn là có mấy lượng xương, ngươi không cần trước bất kỳ ai xin lỗi. Phạm Ninh trong lòng cảm động, đứng dậy hướng Lưu viện chủ thi lễ, viện chủ đối học sinh yêu mến, học sinh vô cùng cảm kích. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Lưu viện chủ cười nhường Phạm Ninh ngồi xuống, lại lời nói thấm thía đối Phạm Ninh nói, bởi vì ngươi là Phạm công tộc tôn, cho nên sẽ nhận rất nhiều người đố kỵ hận, nói không chừng có người còn muốn lấy lòng triều đình một ít quyền quý, mới cố ý giẫm ngươi, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, ở nơi nào đều có tiểu nhân, không cần để ý không hỏi bọn hắn. Phạm Ninh yên lặng gật đầu, khánh lịch cải cách, Phạm Trọng Yêm đắc tội rất nhiều quyền quý, vì bảo vệ mình, Phạm Trọng Yêm mới kiên trì không để cho mình ở tại kinh thành, để cho mình về quê nhà đọc sách. Có thể coi là như thế này, vẫn sẽ có từ gia chi lưu tiểu nhân dùng ám tiễn bắn về phía chính mình. Đối phó loại tiểu nhân này chỉ có một cái biện pháp, lấy kỳ nhân chi đạo trả kỳ nhân chi thân. Trốn tránh sẽ chỉ làm bọn hắn càng phách lối. Lưu viện chủ thấy Phạm Ninh trầm tư không nói, hắn vừa cười nói, hôm nay ta bảo ngươi đến, là nhớ cùng ngươi nói chuyện huyện sĩ tuyển chọn thi đấu sự tình. Phạm Ninh nhấp một hớp trà nóng, không nói gì. Lưu viện chủ nhìn một chút hắn, vừa tiếp tục nói, chúng ta riêng anh học đường đạt được 5 cái dự thi danh lạch, cho nên ta quyết định tạo thành 2 cái đội tham gia, Triệu học chính đã đồng ý. Không phải chỉ có 3 cái danh lạch sao? Phạm Ninh có chút ngạc nhiên. Lưu viện chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chuyện này biến đổi bất ngờ, nói đến, ngươi còn phải tạ ơn Chu bội cùng nàng tổ phụ. Lưu viện chủ liền đem sự tình ngọn nguồn đơn giản cho Phạm Ninh nói một lần. Ngươi cũng đừng trách mấy cái giáo thụ không thay ngươi nói chuyện, dù sao ngươi tới thời gian quá ngắn, bọn hắn thậm chí còn không biết ngươi, nhưng bọn hắn 7 cái trung xá sinh đang học đường đã phong quang 3 năm, mỗi cái giáo thụ đều dạy qua bọn hắn, cũng cực kỳ coi trọng bọn hắn, giáo thụ muốn đem cơ hội lưu cho bọn hắn, cũng là nhân chi thường tình. Viện chủ thay các giáo sư nói vài lời lời hữu ích không gì đáng trách, Phạm Ninh lại một mắt xem thấu bản chất. Chính mình là Phạm gia tử đệ, nếu như Phạm Trọng Yêm không có thất thế, tin tưởng những thứ này giáo thụ liền biết là một cái lựa chọn khác. Lòng người là cực kỳ phức tạp, nhất là văn nhân tâm tư càng là khó dò. Kỳ thi hàng năm sau đó một đoạn thời gian rất dài, Phạm Ninh tưởng rằng chính mình thi đệ nhất duyên cớ, kích thích đám kia trung xá sinh, nhất là mấy cái kia cái gọi là trúc lâm thất hiện. Nhưng Thượng Nguyên đêm ngẫu nhiên phát hiện, hắn mới ý thức tới chính mình cân nhắc vấn đề vẫn là quá đơn giản. Từ tích thống hận chính mình, chưa chắc là bởi vì thành tích, chỉ sợ Chu bội mới là nguyên nhân chủ yếu, kia những người khác đâu. Chu bội không chỉ có là Bình Giang phủ nhà giàu nhất tôn nữ, vẫn là hoàng thân quốc thích, phụ thân trong triều là quan lớn. Như thế ưu việt ra thế, nàng đến riêng anh học đường đọc sách, không biết có bao nhiêu người nhớ lấy lòng nàng, nhớ tiếp cận nàng. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác cùng chính mình ngồi cùng bàn, gây ra rất nhiều bất mãn có thể nghĩ. Từ tích đang đố đèn lều nói kia lời nói chính là chứng minh tốt nhất. Chu bội dung mạo rất khá, ra thế tốt như vậy, Bình Giang phủ bao nhiêu đại hộ nhân gia đều đang ngó chừng nàng. Mà bây giờ, hắn vừa tìm được một cái trung xá sinh thống hận chính mình nguyên nhân. Đó chính là riêng anh học đường 3 cái huyện sĩ tuyển chọn thi đấu danh lạch, quan hệ đến mỗi người có thể hay không tham gia thi đồng tử cơ hội. Lưu viện chủ hiện tại lo lắng nhất chính là Phạm Ninh cùng Từ Tích quan hệ, hai người này dường như đã như nước với lửa, hắn cực kỳ lo lắng huyện sĩ tuyển chọn thi đấu hội xảy ra bất chắc. Phạm Ninh, ta biết ngươi cùng Từ Tích bất hòa, nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể chân quý kiếm không dễ tư cách dự thi, hy vọng các ngươi đều có thể cướp đoạt huyện sĩ, cộng đồng thu hoạch được tham gia thi đồng tử tư cách. Phạm Ninh cười nhạt một tiếng, viện chủ tâm tình ta có thể hoàn toàn lý giải, ta cũng không hy vọng ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng lòng người khó dò, ám tiễn khó phòng, bất quá ta có thể đáp ứng viện chủ, ta tuyệt sẽ không chủ động khiêu khích, nhưng có một chút ta nhất định phải xấu nói trước, nhục ta người, ta nhất định nhục chi. Về đến nhà, mẫu thân Trương Tam Nương chính thờ phạc mà ngồi đang bên cạnh giếng giặt quần áo, nếu như đang tưởng loan thôn, một đoàn nữ nhân tụ đang bờ sông giặt quần áo, mọi người cười cười nói nói, thêm vui vẻ, có thể tiểu trấn bên trên, lại ngay cả một cái người nói chuyện đều không có. Trương Tam Nương thực hối hận vạn phần, không nên chuyển đến trên trấn. Mẹ, ta trở về. Phạm Ninh bước nhanh đi vào gia môn. Trương Tam Nương có chút kinh ngạc, hôm nay không phải tuần nghỉ, Ninh Nhi làm sao lại trở về. Phạm Ninh tiến vào phòng bếp, tìm được cái bánh bao lớn. Một bên gặm vừa nói, hôm nay có kiện chuyện khẩn yếu, viện chủ muốn ta nhất định phải cho các ngươi nói một chút. Sự tình gì? Trương Tam Nương có chút khẩn trương, nhi tử hẳn là bị thôi học đi. Là như thế này, tiếp qua 10 ngày chính là ngày 2 tháng 2, trong huyện phải cử hành huyện sĩ tuyển chọn thi đấu, cũng chính là thần đồng giải thi đấu, chúng ta học đường đi 5 người, ta được tuyển chọn. Trương Tam Nương nhẹ nhàng thở ra, lập tức nàng trừng to mắt, thanh âm cũng thay đổi, ta không nghe lầm chứ. Nhà ta Ninh Nhi thế mà phải tham gia thần đồng giải thi đấu. Nô huyện 3 năm một lần thần đồng giải thi đấu đã nhiều năm rồi, Nô huyện các nông thôn cơ hồ người người đều biết, đang mọi người xem ra, có thể tham gia trận đấu thần đồng cũng là từng cái học đường học sinh ưu tú nhất, là trên trời nhỏ văn khúc tinh hạ phàm. Chớ nói Tưởng Loan thôn, bốn phía 10 dặm 8 thôn, đều không nghe nói có ai tham gia qua. Trương Tam Nương lúc trước thường nghe hàng xóm Lưu Nhị gia nương cái khoe khoang, nàng đang trong huyện đọc sách chất tử tham gia thần đồng thi đấu, chuyện này nhường Lưu Nhị nương tử trọn vẹn khoe khoang 3 năm. Mỗi lần nói lên chuyện này đều sẽ khiến nàng đang Trương Tam Nương trước mặt chiếm đủ tâm lý ưu thế. Hôm nay, Trương Tam Nương nghe nói con trai mình cũng muốn tham gia thần đồng giải thi đấu, sao có thể không cho nàng mừng rỡ như điên. Ninh Nhi, nhanh đi nói cho cha ngươi, hôm nay không cho phép hắn ban đêm xem bệnh, nhường hắn trở về ăn cơm. Mẹ, để cho ta thở một ngụm lại đi đi. Ít lại nhải, nhanh đi. Phạm Ninh bị mẫu thân đuổi ra khỏi nhà, hắn không thể làm gì, đành phải hướng phụ thân y quán mà đi. Đi vào Hích Sinh đường tiệm thuốc, liền nghe một tiếng kinh thiên động địa chu lên, thanh âm tựa hồ là theo cha mình y quán bên trong truyền đến. Phạm Ninh giật nảy mình, vội vàng ngăn lại một cái chạy đường gã sai vặt hỏi, Trương ca, cha ta y quán xảy ra chuyện gì? La viên ngoại đang nổ răng đây. Mấy người đều đẻ không được. Phạm Ninh nhịn không được cười lên, cha hắn cha trị chân trị cánh tay, hiện tại lại làm nhà sĩ. Lúc này, y quán lại truyền tới giống lên một tiếng, Phạm Ninh vội vàng chạy đến y quán trước, rèm đã bị kéo ra. Bên ngoài vây đầy xem náo nhiệt bệnh nhân. Chỉ thấy nhỏ trên giường ngồi một cái say khướt đại mập mạp, tay cầm một cây chân ghế, con mắt hung quang bắn ra bốn phía quét lấy chung quanh, xem ai dám tới gần ta. Chung quanh đứng tại 4-5 cái hán tử, phụ thân hắn Phạm Thiết Chu trong tay cầm một cái nhỏ kiểm sát, một mặt bất đắc dĩ nhìn qua cái này hán tử say. Hán tử say cơ cơ cây gậy, chỉ vào Phạm Thiết Chu cả giận nói, ngươi muốn cầm kiểm sát cái bẻ gãy cổ họng của ta, đúng hay không? Phạm Linh đem nhỏ dược đồng kéo qua hỏi, A Khánh, chuyện gì xảy ra? Tiểu con nhân, nói đến thật sự buồn cười. A Khánh một mặt dở khóc dở cười biểu lộ, cho mọi người giải thích, cái này La Viên ngoại đau răng một tháng, hắn hai đứa con trai khó khăn mới khuyên hắn đến nổ răng, hắn sợ nổ răng, bèn cho sư phụ ra điều kiện, chờ hắn uống say, tùy tiện sư phụ làm sao nổ. Sau đó thì sao? Một người bệnh nhân hỏi. Sau đó hắn uống nhiều rượu, ngay tại lúc này cái dạng này. A Khánh mồm miệng lanh lợi, nói đến có chút sinh động. Xung quanh bệnh nhân đều cười vang. Phạm Thiết Chu buông xuống kiểm sát, cho La Viên ngoại trưởng tử nháy mắt, liền rời khỏi y quán. La Viên ngoại trưởng tử xách qua bình rượu rót một chén rượu, khuyên phụ thân nói, cha, đây chính là tốt nhất bình giang tiểu rượu, ngươi bình thường không bỏ uống được. La Viên ngoại khoát khoát tay, cầm lại nhà đi uống. Biết rõ cha mình chính là đạo làm con, La Viên ngoại nhi tử rất rõ ràng như thế nào mới có thể nhường phụ thân uống xong chén rượu này. Cha, không được a, đây không phải chúng ta rượu. Đây là Phạm Y Sư mua rượu, chúng ta sao có thể cầm lại nhà? Cái này rượu không phải chúng ta bỏ tiền ra. Không phải. Vậy liền lại uống hai bát, không uống ngu sao mà không uống. Hắn bưng chén lên, ừ ngực, uống một hơi cạn sạch, lại rót một bát, chén thứ hai rượu còn không có uống xong, nghẹo đầu bèn ngã xuống giường, tiếng ngáy lại tác. La Viên ngoại trưởng tử nhẹ nhàng đẩy phụ thân, lập tức hưng phấn hô to, Phạm Y Sư, cha ta say ngã. Phạm Thiết Chu đi tới nói, mọi người đem hắn để lại. Miệng đẩy ra, A Khánh, chuẩn bị xúc miệng nước muối. Bận rộn nửa ngày, La Viên ngoại hai đứa con trai cuối cùng đem phụ thân đặt lên xe bò, người một nhà đi. Cha còn biết nổ răng. Phạm Ninh đi tới cười nói. Phạm Thiết Chu một bên rửa tay, một bên ha ha cười nói, trước kia cho Châu nhổ qua răng, tay nghề còn không tính lạnh nhạt. Phạm Ninh lại đối còn lại nửa bình rượu cảm thấy hứng thú, hắn đang ngoài phòng thời điểm, bèn cảm giác cái này rượu số độ cực kỳ cao, cùng bình thường uống rượu không giống nhau. Phạm Ninh đổ một chén nhỏ rượu, bưng lên đến phẩm, cái này rượu chí ít có 20 độ. Mà bình thường trong tiểu phô bán rượu thậm chí so bia còn muốn nhạt một chút, uống tựa như rượu nhưỡng một dạng. Phạm Thiết Chu một mắt thoáng nhìn nhi tử đang phẩm tiểu, vội vàng nói, rượu kia ngươi đừng uống, liệt đây. Cha, cái này là rượu gì? Đó là La Viên ngoại nhi tử mang tới, là chúng ta bình giang phủ rượu mạnh nhất, gọi là bình giang tiểu. Phạm Ninh trong lòng đống nhiên có một cái ý nghĩ, cái này rượu nếu như lại trừng cất một cái. Sẽ là cái dạng gì? Ninh Nhi, đến chỗ của ta có chuyện gì sao? Phạm Thiết Chu đi lên trước cười hỏi. Phạm Ninh để chén rượu xuống nói, là mẹ để cho ta tới, nàng phải cha hôm nay cần phải về nhà ăn cơm chiều. Phạm Thiết Chu cười cười nói, vì cái gì, chẳng lẽ có gì vui sự? Có lẽ là bởi vì ta chuẩn bị tham gia thần đồng tranh tài duyên cớ. Phạm Thiết Chu đại hỉ, ngươi phải tham gia thần đồng tranh tài. Phạm Ninh gật gật đầu, hôm nay viện chủ đã tìm ta đã nói. Ta sẽ đại biểu riêng anh học đường xuất chiến. Phạm Thiết Chu giờ mới hiểu được thê tử tại sao muốn chúc mừng. Phạm Thiết Chu hoàn toàn có thể hiểu được thê tử tâm tình, bèn là cái này thần đồng tranh tài, sắt vách Lưu Nhị gia nương cái hướng nàng khoe khoang không biết bao nhiêu hồi. Mỗi lần đều để thê tử lấy nước mắt rửa mặt, ôm nhi tử ngốc khóc lớn, lần này, nàng cũng có thể mở mày mở mặt. Nghĩ đến nhi tử lúc trước ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ, trong thôn hải tử nếu không có tiền đồ, gia trưởng cũng là cầm Ninh Nhi đến tự an ủi mình hải tử, không sao, chí ít so Phạm gia A ngốc muốn tốt. Nhưng hôm nay, con trai mình thế mà cũng muốn tham gia thần đồng giải thi đấu, Phạm Thiết Chu chỉ cảm thấy cái mũi từng đợt cay cay. Mặc dù Phạm Thiết Chu không giống thê tử như thế là chuyện này mừng rỡ như điên, nhưng hắn cũng cho rằng, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá ăn mừng đại hỷ sự. Phạm Thiết Chu cười nói, chờ ta thu thập một chút, chúng ta đi Bạch Vân Tiểu Lâu đặt trước chỗ ngồi, hôm nay phải thật tốt ăn mừng một trận. Chương 58, Phạm Đồng Trung muốn lên tiến. Phạm Ninh một nhà theo Bạch Vân Tiểu Lâu ra tới trời đã tối đen cả. Lúc này mặc dù đã là đầu mùa xuân, nhưng trong đêm vẫn như cũ hàn khí làm người ta sợ hãi, Phạm Ninh không khỏi đem ra dê áo nắm thật chặt, hắn vừa quay đầu lại, thấy mẫu thân còn tại đằng sau từ từ thôn thôn đi tới, tính toán cái gì? Mẹ, ăn đều nếm qua, ngươi còn tại tính là gì? Đại lang, không đúng. Trương Tam Nương tăng tốc bước chân đuổi đi lên, đối trượng phu nói, ta tính thế nào đều phát hiện quán rượu thu nhiều hai chúng ta 100 văn tiền. Không có thu nhiều. Phạm Thiết Chu cười cười nói, mang thức ăn lên kia hai cái tiểu bảo không phải chúc mừng Ninh Nhi tham gia thần đồng giải thi đấu sao. Ta bèn thưởng hai người bọn họ 100 văn tiền. Ta nói sao? Trương Tam Nương kéo dài âm điệu, bất mãn hết sức nói, thịt rượu tiền liền xài 520 văn, ngươi còn phải lại thưởng 200 văn tiền, Phạm Thiết Chu, ta không phát hiện sao? Ngươi thế mà trở nên như thế xuất thủ rộng rãi. Phạm Thiết Chu bất đắc dĩ nói, ngẫu nhiên mới ăn một lần sao? Không cần như vậy tính toán chi ly. Trong lòng ta chính là không thoải mái. Ninh Nhi tham gia thần đồng thi đấu là dựa vào chính mình cố gắng, dựa vào cái gì nói hai câu lấy lòng lời nói, liền muốn thưởng hai người bọn họ 100 văn tiền, ngươi vì cái gì không thưởng cho Ninh Nhi. Chính ta đều luyến tiếc dùng, trong nhà liều mạng tiết kiệm, ngươi tốt, hơi vung tay chính là 200 văn, ngươi biết 200 văn chính là 6 đấu gạo à. Đủ nhà chúng ta ăn 2 tháng. Phạm Thiết Chu cho Nhi tử nháy mắt, nhường thay mình nói hai câu lời hữu ích. Phạm Ninh lại cười không nói, lúc này im lặng là vàng. Một nhà ba người ở Trương Tam Nương lại nhảy bên trong trở về nhà. Vừa đi vào hẻm nhỏ, Phạm Thiết Chu chợt phát hiện không đúng, cửa nhà mình trước ôm trống thạch phía sau thế mà ngồi xổm một người, hắn nghiêm nghị quát, là ai? Trương Tam Nương giật nảy mình, nàng phản ứng cực nhanh, một tay lấy nhi tử bắt được phía sau mình, chính nàng lại trốn ở trượng phu cánh tay sau đó khẩn trương hỏi, đại lang, có phải hay không mâu tặc? Lúc này, bóng đen lại đứng người lên, hắn sửa sang một chút ý quan, đại ca, là ta. Là lao tứ Phạm Đồng Trung thanh âm, Phạm Thiết Chu nhẹ nhàng thở ra, bất mãn nói, ngươi lén lén lút lút trốn ở nơi đó làm gì? Không phải lạnh không? Nơi này có thể tránh một chút hàn phong. Ta còn tưởng rằng là mâu tặc, muộn như vậy, ngươi ăn cơm chưa? Phạm Đồng Trung vừa lạnh vừa đói, hắn vốn là dự định đến nhà đại ca cọ bữa cơm, kết quả cơm không có cọ đến, lại thấy bọn hắn một nhà ba người dường như vừa mới ăn cơm trở về, nhất định là đi quán rượu ăn cơm, thế mà không cứ gọi chính mình. Nếu như bình thường Phạm Đồng Trung đã sớm tức giận đến giơ chân, nhưng hôm nay hắn có việc cầu Phạm Ninh, hắn đành phải cố nén một bụng bất mãn, hàm hồ nói, đại ca, ta đến qua, ta tìm đến A Ngốc có chút việc. Trương Tam Nương lập tức không cao hứng, lao tứ, ngươi làm sao còn gọi A Ngốc, ta từng nói với ngươi mấy lần. Đại tẩu, xấu hổ, ta gọi thuận miệng. Phạm Ninh lại đối tứ thúc Phạm Đồng Trung rất có hứng thú, cái chuyện lần trước cuối cùng là giải quyết như thế nào. Hắn chỉ biết là tứ thúc về sau đem tứ thẩm theo huyện thành tiếp về nhà, nhưng ở giữa quá trình là cái gì? Tứ thúc, ngươi tìm ta. Phạm Đồng Trung gật gật đầu, ừm. Ta đi trước ngươi học đường đã đóng cửa, ta liền đến tìm ngươi, đợi đều sắp nửa canh giờ. Lao tứ, ngươi tìm Ninh Nhi làm cái gì? Phạm Thiết Chu không hiểu hỏi. Ta bèn hỏi Ninh Nhi một chút việc, rất nhanh liền tốt, các ngươi vào nhà trước đi thôi. Phạm Thiết Chu thấy hắn thần thần bí bí, liền cũng không hỏi thêm nữa. Quay đầu hướng thê tử nói, Tam Nương, chúng ta đi vào trước, để bọn hắn đảm. Trương Tam Nương có chút không yên lòng, nhưng vẫn là cùng trượng phu tiến viện tử, nàng lại nhỏ giọng nói, Ninh Nhi không có sao chứ. Ai? Hắn là Ninh Nhi tứ thúc, ngươi nghĩ đi nơi nào? Trong hẻm nhỏ, Phạm Ninh cười hì hì hỏi, tứ thẩm là thế nào về nhà? Nói đến đây sự kiện, Phạm Đồng Trung chính là nổi giận trong bụng, bất quá hắn muốn cầu cạnh Phạm Ninh, đành phải nén giận nói, cái chuyện lần trước, ngươi đem ta làm hại thật thê thảm. Ta bèn không so đo với ngươi, lần này ngươi nhất định muốn giúp ta một chút. Vậy ngươi nói trước đi, tứ thẩm là thế nào về nhà? Phạm Ninh vẫn không chịu buông tha hắn. Phạm Đồng Trung không làm gì được hắn, đành phải oán hận nói, cầu thôi. Còn có thể thế nào, cho nàng viết giấy cam đoan, cha vợ lại nói cho ta biết vài câu lời hữu ích, ta tái phát thề đi học cho giỏi, ngươi tứ thẩm lòng mềm nhũn, bèn đi về cùng ta. Tứ thúc thực phải đi học cho giỏi. Phạm Ninh quả thực không tin, hắn cái này tứ thúc luôn luôn khẩu thị tâm phi, làm cho người hoài nghi. Ta làm sao không muốn đi học cho giỏi, ngươi cho rằng tứ thúc liền không có tự tôn. Phạm Đồng Trung vỗ ngực một cái, một mặt hối cải để làm người mới hiên ngang lẫm liệt. Cho nên ta hôm nay tới tìm ngươi hỗ trợ, sự kiện kia vẫn là ngươi gây ra, ngươi nhất định phải giúp ta chuyện này. Ta gây ra. Phạm Ninh nhịn không được cười nói, tứ thúc, ta nhưng không có cố ý ở dưới cầu rơi một bao tiền, hẳn là túi kia tiền gây sự đi. Phạm Đồng Trung mặt liền đỏ lên, cũng may trời tối, nhìn không ra, trong lòng của hắn kinh ngạc, A Ngốc làm sao lại biết rơi tiền sự kiện kia. Hắn vội vàng ho khan hai tiếng, đổi chủ đề, chúng ta không nói những thứ này, dù sao xem ở chú cháu chúng ta một trận trên mặt, ngươi đến giúp ta một chút, lần này coi như tứ thúc văn ngươi. Ngươi nói trước đi là chuyện gì, sau đó ta rồi quyết định có thể hay không giúp ngươi. Họ Phạm sắt đồng thở dài, ta hôm nay đạt được một tin tức. Phủ học năm nay thả ra ba cái đặc biệt chiêu sinh danh lệch, không cần khảo thí, cũng không thu học phí, ta cảm thấy đó là cái cơ hội ngàn năm một thở. Phạm Ninh nhướng mày, tứ thúc không có lầm chứ? Phủ học đặc biệt chiêu sinh cùng ta có quan hệ gì? Là không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ngươi có thể giúp ta. Phạm Đồng Trung giải thích nói, báo danh đặc biệt chiêu sinh có ba điều kiện, một cái là hoàn thành huyện học việc học, ta hoàn toàn phù hợp, đầu thứ hai là tham gia qua giải thí, ta cũng cực kỳ phù hợp, chỉ là điều thứ ba có chút hà khắc. Ta chỉ sợ sẽ có chút vấn đề. Phạm Ninh có chút im lặng, trước hai đầu đại đa số người đều phù hợp có được hay không, đánh giá điều thứ ba mới là mấu chốt. Cái điều kiện thứ ba là cái gì? Cái điều kiện thứ ba là phải có danh vọng thân sĩ đề cử. Danh vọng thân sĩ? Phạm Ninh gãi gãi đầu, tứ thúc, ngươi ở trong huyện lăn lộn lâu như vậy, còn có thể không biết mấy cái. Phạm Đồng Trung gượng cười hai tiếng, ngươi tứ thúc ta đúng là nhận biết không ít danh vọng thân sĩ, thế nhưng, lần này người báo danh quá nhiều. Bình thường thân sĩ chỉ sợ hiệu quả không đủ, ngươi xem có thể hay không mời Chu đại quan nhân để cử ta. Ta đi, nguyên lai tứ thúc là đánh cái chủ ý này, Phạm Ninh liếc mắt, thua thiệt hắn nghĩ ra, nhường Chu đại quan nhân để cử hắn, hắn làm sao có ý tứ mở cái miệng này. Phạm Ninh liền cười tủm tỉm nói, tứ thúc, lần trước ngươi cũng đã gặp Chu đại quan nhân, ta nhớ được ngươi còn cùng hắn chụp vào giao tình, loại chuyện nhỏ này chỗ nào còn cần chất nhi xuất mã, chính ngươi đi liền có thể giải quyết. Ngươi tên tiểu hoạt đầu này rốt cuộc có giúp hay không tứ thúc? Tứ thúc cầu tới tiến là chuyện tốt, tiểu chất sao có thể không giúp ngươi? Chỉ là ta xác thực mới vừa thiếu Chu đại quan nhân một cái nhân tình, thực sự xấu hổ lại mở miệng, tứ thúc, xuất ra ngươi cầu tứ thẩm về nhà dũng khí đến, ta xem trọng ngươi. Ta không phải cùng Chu đại quan nhân không quen sao? Chỗ nào không quen? Lần trước ta nhớ được Chu đại quan nhân còn đưa ngươi một tấm danh thiếp, cái khác mấy cái thân hảo nông thôn hắn để ý tới sao? Phạm Đồng Trung do dự một chút, giống như là như vậy. Chu đại quan nhân cũng chỉ cho mình một tấm danh thiếp, cái khác mấy cái thân hào nông thôn, bao gồm Lý Chính làm hắn vui lòng, hắn đều không có để ý, chẳng lẽ Chu đại quan nhân thực đối với mình nhìn với con mắt khác. Phạm Ninh thấy tứ thúc đã động tâm, lại miệng lưỡi dẻo quẹo cổ động hắn nói, tứ thúc, tiền đồ của mình đương nhiên cần nhờ chính mình tranh thủ, ngươi muốn để Chu đại quan nhân cảm thấy ngươi có đảm đương, có dũng khí, hắn mới có thể đối ngươi lau mắt mà nhìn, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ thành công. Phạm Đồng Trung bị chất nhi lừa dối đến đầu óc choáng váng, hắn cũng bắt đầu đối với mình có lòng tin, nói không chừng chính mình còn có thể thật có thể thành công. Câu bên cầu, nam tử hán đại trượng phu, ta sợ cái gì? Vậy thì đúng rồi. Phạm Ninh cười tủm tỉm nói, có chí người, sự lại thành, tin tưởng ta tứ thúc cũng là có thể làm lần đại sự người, chút chuyện nhỏ này, không cần tiểu chất xuất mã. Nhìn qua tứ thúc Phạm Đồng Trung tự tin hơn gấp trăm lần đi, Phạm Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Phạm Ninh quay người hướng trong nhà đi đến, vừa vào cửa, phụ thân Phạm Thiết Chu cùng mẫu thân Trương Tam Nương còn trong sân chờ lấy hắn đây. Phạm Thiết Chu thấy Lao Tứ dường như rời đi, hắn liền vội vàng hỏi, Ninh Nhi, ngươi tứ thúc tìm ngươi làm cái gì? Hắn làm sao cao hứng bừng bừng đi rồi? Hắn muốn đi đọc phủ học cái gì miễn thi đặc biệt chiêu sinh, để cho ta đi tìm Chu đại quan nhân hỗ trợ, bị ta cổ vũ một trận, chính hắn quyết định đi cầu Chu đại quan nhân. Ngươi tên tiểu hoạt đầu này. Phạm Thiết Chu cười ha ha. Bất quá ngươi tứ thúc biết tiến tới kỳ thật cũng là chuyện tốt. Tốt cái gì nha? Trương Tam Nương ở một bên cười lạnh nói, hắn là ở huyện học lăn lộn ngoài đời không nổi, mới muốn đi phủ học lăn lộn, đối với hắn mà nói, dù sao cũng là lăn lộn, hắn như đi phủ học, vợ hắn làm sao bây giờ? Trương Tam Nương ánh mắt độc đáo, điểm ra lão tứ vấn đề lớn nhất. Phạm Thiết Chu mặc dù cũng cảm thấy tứ đệ lạnh nhạt thê tử có chút không ổn, nhưng tứ đệ chịu đi phủ học đọc sách, cái này bản thân liền là một loại cầu tới tiến biểu hiện. Vô luận như thế nào, cũng hầu như so suốt ngày cùng trong huyện đám kia hồ bằng cẩu hưu sen lẫn trong cùng nhau được. Ngày kế tiếp giữa trưa, Chu Nguyên Phủ mang theo tôn nữ Chu Bội ăn cơm chưa xong, cất bước theo Tam Thanh quán rượu ra tới, một cỗ hoa lệ xe ngựa dừng ở quán rượu cửa ra vào. Hắn vừa muốn lên xe ngựa, bên cạnh chợt thoát ra một người trẻ tuổi, thẳng đến Chu Nguyên Phủ đi tới. Chu Nguyên Phủ hai cái cận vệ giật nảy mình, hai người phản ứng nhanh nhẹn, quay người lại, một trái một phải đồng thời bắt lấy người trẻ tuổi này cánh tay. Nam tử trẻ tuổi chính là Phạm Đồng Trung, hắn bỏ ra mấy trăm văn tiền, thăm dò được Chu Nguyên Phủ ở Tam Thanh quán rượu ăn cơm trưa, hắn liền chờ ở quán rượu bên ngoài, thật đúng là bị hắn chờ đến. Phạm Đồng Trung gấp đến độ hô to, Chu đại quan nhân, ta là Phạm Ninh Tứ Thúc, chúng ta gặp qua. Chu Nguyên Phủ khẽ giật mình, khoát khoát tay, nhường hai tên hộ vệ buông hắn ra, hắn dò xét một cái Phạm Đồng Trung, lờ mờ có chút ấn tượng. Hắn nhẹ gật đầu, chúng ta là gặp qua, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phạm Đồng Trung vội vàng nói, là như vậy, cháu của ta xấu hổ cầu ngươi, hắn nhường ta tự mình tới, có chuyện ta nghĩ mời Chu đại quan nhân giúp đỡ chút. Chu Nguyên Phủ ha ha nở nụ cười, tiểu gia hỏa kia cũng sẽ có ngượng ngùng thời điểm. Ngươi nói đi, sự tình gì, xem ta có thể hay không giúp ngươi. Chu đội trưởng Phạm Đồng Trung một mắt, liền vội vàng đem tổ phụ kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, Phạm Ninh như cầu tổ phụ hỗ trợ, hắn nhất định sẽ chính mình đến, mà lại ta nghe Phạm Ninh nói qua, hắn cái này tứ thúc cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Chu Nguyên Phủ lời nói thâm thiên nói với nàng, có nên hay không giúp hắn, ta tâm lý nắm chắc, tổ phụ hiện tại làm rất nhiều chuyện, muốn tới 10 năm sau ngươi mới có thể lý giải, ngươi bèn không cần lo. Lao gia tử, ta là sợ ngươi mắc lửa. Chu Nguyên Phủ nhịn không được cười ha ha. Hắn vô vô tôn nữ đầu lại cười tủm tỉm nói, ngươi tổ phụ là ai, đầu năm nay có thể lừa ngươi tổ phụ người, còn không có xuất sinh đây. Chu Bội thấy tổ phụ không nghe chính mình quên, trong nội tâm nàng quả thực không cao hứng, vô néo bờ eo thon liền lên xe ngựa. Chu Nguyên Phủ lại đi lên trước dò xét một cái Phạm Đồng Trung, thấy hắn dáng dấp cực kỳ đoan chính, làn da trắng nõn, dáng người lại cao, rất có vài phần ngọc thụ lâm phong khí chất. Trong lòng của hắn đối Phạm Đồng Trung liền có mấy phần hảo cảm, liền chỉ quán rượu, cười ha hả nói, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nói lời nói. Phạm Đồng Trung thụ sủng nhược kinh, vội vàng đi theo Chu Nguyên Phủ tiến vào quán rượu. Chu Nguyên Phủ tìm một cái chỗ ngồi xuống, hắn khoát tay chặn lại, ngươi cũng ngồi xuống. Học sinh không dám. Chu Nguyên Phủ gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng hắn, liền cười nói, ngươi nói xem, có chuyện gì nghĩ mời ta hỗ trợ. Là như thế này. Phạm Đồng Trung liền đem phủ học đặc biệt nhận sinh sự tình nói một lần, thấp thỏm bất an trong lòng nhìn qua Chu Nguyên Phủ. Chu Nguyên Phủ híp mắt nở nụ cười, hắn lấy vì sự tình gì, nguyên lai là muốn đi phủ học đọc sách, loại chuyện nhỏ nhặt này với hắn mà nói chính là tiện tay mà thôi mà thôi. Hơi thi nhỏ ân, thu mua lòng người, cớ sao mà không làm. Huống chi vẫn là Phạm Ninh Tứ Thúc. Chu Nguyên Phủ cũng không có vội vã trả lời chắc chắn hắn, hắn nuốt dâu suy nghĩ một chút nói, ngươi nếu là Phạm Ninh Tứ Thúc. Cái kia hẳn là hiểu rất rõ chính mình chất nhi, ta biết hắn trước kia tương đối ngốc trợm, vậy hắn làm sao biến thành thần đồng, ngươi hẳn phải biết nguyên nhân đi. Phạm Đồng Trung mặc dù trí lớn nhưng tài mọn, nhưng hắn xác thực có chút khôn vặt, có thể xem người khác sắc mặt hạ món ăn, hắn biết nên trả lời thế nào mới có thể để cho Chu đại quan nhân hài lòng. Học sinh cho rằng, mấu chốt ở ta đại tẩu, Ninh Nhi mẫu thân. Lời này nói thế nào? Chu Nguyên Phủ lập tức thấy hứng thú. Đại quan nhân không biết. Kia mấy năm tất cả mọi người nói Ninh Nhi đọc sách không có, thuần túy lãng phí tiền, bao gồm cha ta cũng vì này cùng đại tẩu ầm ĩ vô số lần, nhưng đại tẩu đứng vững tất cả áp lực, kiên trì nhường Ninh Nhi vào học đường đọc sách. Đoạn thời gian kia ta đại tẩu tựa như gà mái một dạng bảo hộ Ninh Nhi, tất cả ủy khuất nàng đến tiếp nhận, nhưng chính là không cho phép bất luận kẻ nào nói Ninh Nhi không được, hiện tại nhớ tới, ta cảm thấy chính là nàng yêu mến cảm động lao thiên gia, cho nàng một cái bình thường nhi tử. Chu Nguyên Phủ gật gật đầu thở dài nói, ngươi nói rất đúng, phụ mẫu ái tài là cải biến Phạm Ninh mấu chốt, ta đồng ý quan điểm của ngươi. Chu Nguyên Phủ liền đứng lên nói, phủ học sự tình ta có thể giúp ngươi, về sau có chuyện gì khó xử có thể trực tiếp tới tìm ta, hiện tại ngươi ăn cơm trước. Hắn ngoắc gọi tới trưởng quỹ, cho cái này vị trẻ tuổi gọi món ăn, ghi vào ta trong sổ. Phạm Đồng Trung kích động đến liên tục thở dài, đại quan nhân ân đức, học sinh khắc trong tâm khảm, đại quan nhân nhưng có phân phó, học sinh nhất định kiệt tâm hết sức là đại quan nhân ra sức châu ngựa. Chu Nguyên Phủ ngửa đầu cười ha ha, đứng dậy liền đi. Chương 59, lên đường đi Ngô huyện. Mùng 1 tháng 2, một đổ trấn trên bến tàu khua chiêng gõ trống, náo nhiệt vang trời, một đám tuổi trẻ hậu sinh múa sư tử, treo đến từng bầy hài tử đi theo chạy, náo nhiệt đến tựa như Tết một dạng. Mặc dù ngày thứ 2 chính là xuân xã, nhưng hôm nay trên bến tàu náo nhiệt cũng không phải là bởi vì xã nhật đến. bến tàu xà ngang bên trên treo một cái thật dài màu đỏ tranh chữ, bên trên viết một hàng chữ lớn, cầu chúc Mộc Đổ trấn thần đồng mã đáo thành công, vì trấn làm vẻ vang. Nô huyện 3 năm một lần huyện sĩ tuyển chọn giải thi đấu kéo ra màn che, đây đối với mỗi một cái hương trấn cũng là đại sự, bọn hắn sẽ cử hành các loại nghi thức, cổ vũ chính mình tử đệ có thể trở nên nổi bật, vì trấn làm vẻ vang. Thần đồng ở Đại Tống trong lòng bách tính địa vị nhất là cao thượng, bởi vì từng nhà đều có hài tử, các cha mẹ nằm mơ đều hy vọng con của mình cũng có thể trở thành thần đồng. Cho nên 3 năm một lần huyện sĩ tuyển chọn giải thi đấu dẫn động tới thiên gia vạn hộ tâm, bội chịu Ngô huyện bách tính chú mục. Mộc Đổ trấn tổng cộng có 7 cái học đường, nhưng có tư cách tham gia huyện sĩ tuyển chọn thi đấu cũng chỉ có 2 cái học đường, cái này cùng học đường mở trường chất lượng cùng học sinh thi đậu huyện học nhân số có quan hệ. Một cái là trấn nhà nước học đường, còn có một cái chính là Diên Anh học đường. Diên Anh học đường mặc dù là tứ đại học đường một trong, bất quá học sinh của nó đến từ Bình Giang phủ các nơi, Mộc Đổ trấn học sinh không nhiều, ngược lại là trấn nhà nước học đường mới là thuần túy tử đệ học đường. Năm nay Diên Anh học đường dự thi 5 tên học sinh bên trong, có 2 cái là Mộc Đổ trấn tử đệ, tăng thêm nhà nước học đường 3 tên học sinh, hết thể 5 tên học sinh đại biểu Mộc Đổ trấn dự thi. Hôm nay chính là vì bọn hắn 5 người tiễn đưa, cơ hồ toàn trấn có chút danh vọng thân hào nông thôn đều đuổi tới bến tàu. Trên bến tàu ngừng lại 2 chiếc dán đầy đỏ chót hoa lụa thuyền, bên trên dựng thẳng một cây cờ lớn, Mộc Đổ trấn thần đồng. Phạm Linh hôm nay mặc một kiện mới tinh lam gấm sĩ tử phục, đầu đội mũ sa, thắt eo cách mang, có vẻ đặc biệt tinh thần phân chấn, khí vũ bất phàm. Sau lưng hắn đi theo mặc đồng dạng phục sức chu đội, Diên Anh học đường với tư cách thi huyện tuyển chọn thi đấu tứ đại hạt giống đội, bọn hắn rút đến màu lam, sở hữu dự thi học sinh đều mặc thống nhất màu lam sĩ tử phục xuất trình. Mà đứng bên cạnh 3 tên trấn nhà nước học đường dự thi học sinh, bọn hắn liền không có thống nhất trang phục, đều tự mặc đồng dạng mới tinh trường bào, chỉ là nhan sắc cùng kiểu dáng không đồng nhất, hơi có vẻ đến có chút lộn xộn. Chu Nguyên Phủ với tư cách thân hào nông thôn đại biểu, cao giọng đọc chậm lấy một thiên đầy nhiệt tình xuất trình hịch văn. Khánh Nguyên 8 năm đầu xuân, hàn phong lạnh thấu xương, nhuệ khí trời cao, Mộc Đổ trấn 5 tên thần đồng tử đệ gánh vác 8000 phụ lao trong thác, ý chí hồng viễn đại trí, khẳng khái xuất trình. Phạm Linh không yên lòng nghe Chu Nguyên Phủ gióng giạc phát biểu, ánh mắt của hắn lại liếc nhìn bên cạnh thật dài một loạt bàn, trên bàn đặt vào 5 con ly rượu, một người thân hảo nông thôn chính hướng về chén trà bên trong rót rượu. Một tên khác hậu sinh mang theo một cái gà trống lớn, dùng dao cắt đoạn mất gà trống huyết hầu, đem máu gà một chút xíu nhỏ vào ly rượu bên trong. Phạm Linh khỏe miệng từng đợt run rẩy, chẳng lẽ đây chính là đánh máu gà điện cố tồn tại sao? Đằng sau Chu Bội che miệng một trận buồn nôn, nhỏ giọng đối Phạm Linh nói, "A ngốc, đợi lát nữa mà rượu kia ngươi thay ta uống." Phạm Linh liếc mắt, chính mình còn không biết tìm ai thay đây. Chu Nguyên Phủ đọc đến miệng đắng lưỡi khô, rốt cục đọc xong không biết do ai viết một thiên vải cuốn chân dài văn. Một người hương láo hô to, "Giờ lành đến, chuẩn bị xuất phát." Chu Nguyên Phủ đi lên trước, 2 tên thân hảo nông thôn đem máu gà rượu đưa cho hắn. Hắn đem hạng nhất ngọn rượu đưa cho Phạm Linh. "Phạm thiếu lang, ngươi là chúng ta trấn lớn nhất hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta Mộc Đổ trấn cái thứ 3 huyện sĩ. Học sinh nhất định tận cố gắng lớn nhất tranh thủ. Đến, uống xong cái này ngọn rượu lên thuyền đi." Phạm Linh tiếp nhận ly rượu, liền một cỗ mãnh liệt tanh tưởi chi khí đập vào mặt, hun đến hắn kém chút ném đi ly rượu. Hắn đành phải nắm cái mũi, ngừng thở, mạnh mẽ đem cái này ngọn máu gà rượu uống một hơi cạn sạch. Một cô nóng bỏng khí tức theo trong dạ dày bay lên. Thế mà còn là 20 độ Bình Giang tiểu rượu. Phạm Linh thấy Chu Nguyên Phủ lại bưng lên một chiếc rượu, hắn do dự một chút nhân tiện nói, "Chu bội rượu cũng cho ta đi." Chu Nguyên Phủ trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành, ha ha cười nói, "Không cần, nhường chính nàng uống." Thân hào nông thôn bưng qua chén thứ 2 máu gà rượu, gây mùi hương vị nhường Chu bội sợ hãi lui lại một bước, tội nghiệp hướng Phạm Linh nhìn lại. Phạm Linh đành phải lại một lần nói, "Vẫn là ta thay nàng uống đi." Chu Nguyên Phủ bất đắc dĩ, đành phải đem ly rượu giao cho Phạm Linh. Phạm Linh nín thở, nhịn xuống mùi tanh gây mũi, tiếp nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch. Trung quanh vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. 5 tên thiếu niên theo thứ tự uống tráng ly rượu, hướng chúng thân hảo nông thôn xá giải thi lễ, đang nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong, 5 tên thiếu niên leo lên 2 chiếc dán đầy giải lụa màu hoa hồng thuyền lớn. Bọn hắn đứng ở đầu thuyền ôm quyền chào từ biệt, rất có vài phần gió tiêu tiêu dịch thủy hàn bi tráng. 2 chiếc thuyền lớn chậm rãi xuất phát. Ở khua chiêng gõ trống âm thanh bên trong lái về phía Tư Giang. Phạm Linh cùng Chu đội ngồi ở thứ 2 trên chiếc thuyền này. Lần này Diên Anh học đường xuất chinh 2 chi đội ngũ, hôm qua 3 tên trung xá sinh đã đi theo lưu viện chủ đi, bọn hắn đem tạo thành Diên Anh học đường chính đội. Bao gồm Tư Tích, Lục Hữu Vi cùng Nô Kiện 3 người, bọn hắn là năm ngoái kỳ thi hàng năm thứ 2, 3, 4 danh, từ bọn hắn tổ đội, là Diên Anh học đường trên dưới chúng vọng sở quy. Phạm Linh mặc dù thi thứ nhất, nhưng hắn dù sao cũng là hạ xá sinh, nghiên kỷ con ít, huống hồ còn đi theo một cái tiểu nương tử, tất cả mọi người không quá nhìn kỹ bọn hắn. Thậm chí bao gồm lưu viện chủ cùng cái khác giáo thụ, bọn hắn nhất trí quyết định đem ba tên trung xá sinh định vì chính đội, đem Phạm Ninh cùng Chu đội định vì đội phó, với tư cách chính đội bổ sung. Huyện sĩ tuyển chọn thi đấu vốn là mục đích, là huyện nha tuyển chọn đại biểu bản huyện tham gia thi đồng tử thiên tài thiếu niên, sau đó tiến hành bồi dưỡng. Nhưng bởi vì có các học đường trong lúc đó đoàn thể cạnh tranh tồn tại, nó trên thực tế lại trở thành các học đường trong lúc đó 3 năm một lần văn thi đấu đọ sức, quan hệ đến các học đường xếp hạng. Phạm Ninh ngồi thuyền bình thường ngồi ở mũi thuyền, hắn thích loại kia gió nhẹ quất vào mặt cảm giác, nhưng hôm nay, gió sông bên trong còn có mấy phần hắn ý, hắn nhưng lại không thể không ngồi ở mũi thuyền. Cái kia đại bảo kiếm nữ hiệp chiếm diện tích thực sự quá rộng, tăng thêm Chu bội mang theo bao lớn bao nhỏ mấy chục cái hành lý, còn có một người thiếp thân nha hoàn, nho nhỏ mũi thuyền bên trong nơi nào còn có hắn vị trí. Cùng bọn hắn cùng đi huyện thành, còn có một người tuổi trẻ chân chạy trợ giáo, Phạm Ninh ngày đầu tiên đến học đường đưa tin, gặp phải chính là cái này trợ giáo. Hắn tên là Bùi Quang, Trường Châu huyện người, gia cảnh trung đẳng, 3 năm trước đây hắn thi qua giải thí, lại tại kinh thành thi tỉnh thi rớt, hắn liền nhận lời mời Diên Anh học đường làm trợ giáo, một bên kiếm tiền nuôi gia đình, một bên ôn tập. Bùi Quang năm ngoái mùa thu chuẩn bị lần thứ 2 tham gia khoa cử, không ngờ phụ thân qua đời, hắn đành phải từ bỏ khảo thí, ở nhà cho phụ thân giữ đạo hiếu, chuẩn bị 3 năm sau lại kiểm tra. Bùi Quang cái tên này có chút khó chịu, nhưng chịu cha mẹ, hắn cũng không thể lại sửa, cho nên hắn bình thường nhường hắn xưng hô hắn tên chữ, Càn Hỏa. Đây là hắn lúc sinh ra đời phụ thân cho hắn tính toán một quẻ, Càn Hỏa không nước, quẻ Càn, thiên hành kiện, lửa. Ý là, thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Bất quá nghe vẫn có chút khó chịu. Bùi Quang ngồi ở mũi thuyền cho Phạm Ninh giảng giải lúc này mới tuyển chọn thi đấu một ít quy tắc. Tuyển chọn thi đấu chia làm hai bộ phận, một phần là đoàn thể thi đấu, một bộ phận khác là cá nhân thi đấu, hết thể so 7 ngày, tranh tài địa điểm ngay tại huyện học, tứ lý huyện lệnh chủ khảo. Phạm Ninh nghĩ hỏi, vừa rồi Bùi huynh nhắc tới tứ đại học đường, có thể hay không lại kỹ càng cho ta nói một câu. Bùi Quang mỉm cười, nô huyện tứ đại học đường, huyện học phụ thuộc học đường, Tô Đài Trấn Dư Khánh học đường, Mục Đổ Trấn Diên Anh học đường, còn có chính là Trường Kiều Trấn Trường Thanh học đường, chúng ta bài danh thứ 3. Huyện sĩ tuyển chọn thi đấu hết thể tiến hành năm giới, lần đầu tiên là chúng ta Diên Anh học đường đoạt thứ nhất, thứ hai cùng giới thứ 3 cũng là huyện học phụ thuộc học đường đoạt giải nhất, lần thứ 4 là Trường Thanh học đường cướp đi thứ nhất, thứ 5 giới cũng chính là 3 năm trước đây, từ Dư Khánh học đường đoạt giải nhất. Bùi Quang thở dài, đã 15 năm, chúng ta Diên Anh học đường không còn đoạt lấy thứ nhất, hôm qua viện chủ đặc biệt đi bái tế lao viện chủ, lần chọn lựa này thi đấu, hắn tình thế bắt buộc. Ang đốc, các ngươi đang nói cái gì? Chu đội còn buồn ngủ theo mui thuyền bên trong ra tới, nàng tối hôm qua có chút hưng phấn, ngủ được không tốt, lên thuyền sau đó ngay tại ngủ lấy sức. Phạm Ninh cười nói, chúng ta đang nghiên cứu lịch tình, muốn hay không cùng nhau nghiên cứu? Tốt lắm. Chu đội cười hì hì tiến lên ngồi xếp bằng xuống nói, ta nghe tổ phụ nói, lần này có mới quý củ, chia làm giáp khu cùng ất khu hai cái đấu trường. Giáp khu cũng là cường đội, ất khu yếu nhược, chúng ta rất có thể sẽ điểm ở ất khu. Phạm Ninh quyền trưởng một kích, hưng phấn nói, đây là chuyện tốt ta. Chúng ta phân đến yếu khu. Tốt cái gì nha? Chu đội lườm hắn một cái, giáp khu có 3 cái tứ cường thi đấu danh lệch, ất khu chỉ có 1 cái, chỉ biết giết đến càng khốc liệt hơn. Phạm Ninh nhãn châu xoay động, lại chuyển đến chính mình cảm thấy hứng thú chủ đề, binh mã không động, lương thảo đi đầu, chúng ta trước tiên nói một chút hậu cần đi. Bùi đại ca, chúng ta ở điều kiện làm sao? Cơm nước thế nào? Chu bội nhếch miệng, ngươi bèn quan tâm ăn cùng ngủ, cùng heo khác nhau ở chỗ nào? Về sau ta bảo ngươi họ Phạm tiểu trư, hì hì. Giống như so Phạm ngốc ngốc êm thai một chút. Phạm Ninh nằm trên bong thuyền, hai tay gối lên sau đầu, nghiêng chân thản nhiên nói, ta là họ Phạm tiểu trư, ngươi là bội tiểu trư, chúng ta biến thành heo ông heo bà, không đúng. Heo huynh heo đệ. Chu bội khẽ giật mình, lập tức mặt trướng đến đỏ bừng, nhào tới bóp cổ của hắn. Ngươi cái này heo chết tiệt, họ Phạm ngốc tử, cũng dám mắng ta là heo, xem ta không bóp chết ngươi. Phạm Ninh bị nàng đặt tại đầu thuyền cuồng loạn, hắn nhấc tay cầu xin tha thứ, đại muội tử, nhỏ nha nội, đừng có lại đẩy, ta phải rớt xuống sông. Lúc này, mũi thuyền bố lạp mở một đường nhỏ, bảo kiếm nữ hiệp thăm dò nhìn thoáng qua, lại rút đầu về đi ngủ đây. Thuyền trực tiếp tiến vào Ngô huyện, ở Kính Hiền Kiều Hạ ngừng lại, ngày mốt trận đấu liền muốn bắt đầu, từng cái học đường dự thi học sinh đều lục tục đi thuyền đến. Trên cầu cùng trên bờ đứng đầy theo huyện thành các nơi chạy đến chiêm ngưỡng thần đồng bọn họ viên ngoại cùng thân sĩ, một mảnh tiếng nghị luận, có người hô, Diên Anh học đường cùng Dư Khánh học đường thần đồng đều tới. Đám người nhao nhao thăm dò quan sát. Phạm Ninh thuyền cập bờ lúc, vừa vặn gặp được mấy chi học đường đội dự thi ngũ đồng thời đến, trên bến tàu lập tức náo nhiệt lên. Lúc này, một chiếc thuyền lớn dẫn đầu cập bờ, trước xuống một người trung niên nho sinh, lớn một cái ưng, câu mũi to, mục quang lãnh lệ. Phía sau hắn năm tên dự thi học sinh theo thứ tự xuống thuyền, cũng là 11-12 tuổi thiếu niên, bọn hắn thế mà mặc nhất trí trang phục, cũng là người mặc lục sắc sĩ tử phục, đầu đội mũ sa, thắt eo màu đen cách mang, mỗi người mang theo túi hành lý cũng hoàn toàn tương tự. Trung quanh học sinh cùng xem náo nhiệt đám thân sĩ nhao nhao vỗ tay, Bùi Quang đối Phạm Linh cùng Chu đội nói, đây chính là Tô Đài Trấn Dư Khánh học đường, lần trước bọn hắn đoạt được khôi thủ. Phạm Linh đã thấy, trên thuyền lớn cắm có một phía tam giác cờ, phía trên bèn viết Dư Khánh đường ba chữ. Áng đốc, cái kia mũi to lĩnh đội là ai, dáng dấp thật hung a? Chu đội hỏi. Ta cũng không biết. Phạm Linh lắc đầu. Bên cạnh Bùi Quang vội vàng cười nói, hắn gọi Trình Chứ, là Dư Khánh đường viện chủ, nổi danh bao che khuyết điểm, mà lại rảo hoạt gian trá, lần thứ tư thần đồng tranh tài, bọn hắn xuất kỳ binh thắng. Chu đội lườm Phạm Linh một mắt, dương dương đắc ý nói, ta nói đi. Xuất kỳ binh rất trọng yếu, ngươi còn không làm. Phạm Linh hừ một tiếng nói, vậy ta gọi ngươi Chu tiểu nương tử, để bọn hắn khinh thị chúng ta, cũng là xuất kỳ binh nha. Ngươi dám. Một cái giày đặc khí lạnh đoản kiếm đông nhiên xuất hiện trên tay Chu đội, ở Phạm Linh trước mắt lắc lắc, ngươi dám gọi bậy, cẩn thận nha nội ta đây phế bỏ ngươi. Người khác không biết Chu đội đoản kiếm giấu ở nơi nào, Phạm Linh cũng rất rõ ràng, Chu đội đai lưng cực kỳ cổ quái, bèn cất giấu thanh này nhuyễn kiếm. Lúc này, Bùi Quang vội vàng nói, các ngươi chớ đấu võ mồm, hắn đến đây. Hai người cùng nhau hướng trên bờ nhìn lại, chỉ thấy Dư Khánh học đường viện chủ Trình Chứ chậm rãi đi tới, hắn đi đến bên bờ, dò xét một cái Phạm Linh cùng Chu đội, hừ một tiếng, đây chính là chúng ta đối thủ sao? Hai cái hạ xá sinh. Nếu Trình viện chủ có thể nói chính xác ra bọn hắn là hạ xá sinh, chắc hẳn tình báo của ngươi đã làm đủ. Mọi người quay đầu, chỉ thấy Lưu viện chủ bước nhanh tới, hắn hướng Phạm Linh cùng Chu đội cười cười, lại đối Trình Chứ nói, ta nói không sai chứ. Trình viện chủ. Trình Chứ ngửa đầu cười ha ha, cũng vậy. Cũng vậy. Hắn lại liếc mắt nhìn chằm chằm Phạm Linh, lúc này mới quay người rời đi. Lưu viện chủ đi đến thuyền cười nói, ta một mực chờ đợi các ngươi, cuối cùng đem hai người các ngươi chờ đến, các ngươi đi theo ta. Chương 60, rừng muốn tĩnh mà gió chẳng muốn ngừng. Phạm Linh ở khách sạn gọi là Văn Uyên các khách sạn, cửa khách sạn trồng một gốc trăm năm khô gầy đại thụ, giống hệt đứng gác cự nhân, nhìn chăm chú đối diện huyện học đại môn. Khách sạn trưởng quỹ họ Hồ, nghe nói huyện học đời thứ nhất giáo dụ hậu nhân, niên đại đã lâu, khó mà khảo chứng, nhưng to mọng thân thể lại ngoan cố di chuyển lấy tiên tổ gen. Văn Uyên các khách sạn ngay tại huyện học đại môn chính đối diện, chiếm diện tích khoảng 5 mẫu đất. Nói chính xác, nó là huyện học một bộ phận, nó lối kiến trúc cùng huyện học nhất trí, gạch xanh ngói đen, tường cao viện sâu, lại cùng chung quanh dân trạch không hợp nhau, giống hệt hạc giữa bầy gà. Lần này thần đồng tranh tài, cơ hồ tất cả học sinh đều ở chỗ này, Lưu viện chủ còn đặc biệt bao hết một tòa 5 gian phòng lớn độc viện. Chu đội không ở nơi này, Từ Tích ban đêm cũng không ở nơi này, viện tử bèn biến thành 3 tên học sinh mỗi người ở một gian phòng, 2 tên trợ giáo ở một gian, Lưu viện chủ ở một mình một gian. Ăn cơm là khách sạn cơm tháng, đồ ăn đến từ huyện học, hàng đẹp giá rẻ, chủng loại phong phú, phong kiệm từ mình. Khách nhân tùy thời có thể lấy đi dùng cơm. Trong phòng, mọi người ngồi cùng một chỗ, nghe Lưu viện chủ giới thiệu tranh tài tình huống. Chu đội thân thể có chút mệt mỏi, về nhà trước, Phạm Linh là ngồi một mình ở cuối phía đông, 3 tên trung xá sinh là ngồi ở cuối phía tây. Mấy tên tuyển thủ dự thi giống hệt cửu gia, khiến Lưu viện chủ tổn thương thấu đầu óc, lại không thể làm gì. Với tư cách viện chủ, hắn đối ngoại cần giữ gìn học đường đoàn kết nhất trí hình tượng, không có khả năng để bọn hắn mỗi người ở một địa, đối nội hắn cũng muốn cực lực điều giải hai phe mâu thuẫn. Dù cho mâu thuẫn không cách nào điều giải, Lưu viện chủ cũng phải để bọn hắn mức độ lớn nhất ít gặp mặt, nhưng như hôm nay dạng này quy tắc chứng minh biết, song phương đều phải tham gia. Phạm Linh cùng 3 tên trung xá sinh gặp mặt vẫn như cũ không nói lời nào, tựa như không nhận ra một dạng, Phạm Linh thậm chí sẽ không nhìn Từ Tích một cái, mà Từ Tích lại thỉnh thoảng liếc nhìn Phạm Linh, trong ánh mắt lộ ra một tia khắc sâu địch ý. Trước mắt học đường một ít nghe đồn đã được chứng thực. Từ Tích tham gia xong lần tranh tài này sau đó, mặc kệ có hay không được tuyển chọn huyện sĩ, hắn đều sắp rời đi riêng anh học đường, đi trước huyện học đọc sách. Dung Trúc Lâm thất hiền nói, nếu người nào đó không muốn hướng Từ Tích công khai xin lỗi, như vậy Từ Tích cũng không cần phải ở riêng anh học đường tiếp tục ở lại. 3 cái trung xá sinh thỉnh thoảng xì xào bàn tán, ánh mắt trào phúng ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía Phạm Linh, hiển nhiên, lần này Phạm Linh với tư cách dự bị dự thi, làm bọn hắn 10 phần khinh thường. 3 người không chuyên tâm đưa tới Lưu viện chủ bất mãn, hắn gõ bàn một cái nói, lên giọng. Lần này thần đồng tranh tài hết thể có 24 chi đội dự thi ngũ, 70 danh học sinh, ngoại trừ chúng ta Diên Anh học đường bên ngoài, cái khác tam đại học đường cũng đều là chia hai chi đội ngũ dự thi. Dựa theo năm nay quy tắc mới, đem chia làm giáp đất hai cái khu đều tự tỉ thí, cuối cùng chính là giáp khu ba hạng đầu cùng đất khu hạng nhất tiến vào cuối cùng trận chung kết. Bây giờ còn chưa có tiến hành phân khu rút thăm, nhưng ta hy vọng chúng ta Diên Anh học đường hai chi đội ngũ, có thể ở cuối cùng tứ cường thi đấu bên trong hội sư. Phạm Ninh nhấc tay hỏi, xin hỏi Lưu Viện Chủ, tranh tài là dùng phương thức gì cử hành, là thi viết vẫn là cái gì? Lưu Viện Chủ khẽ giật mình, ngươi trước đó không có nghiên cứu qua sao? Phạm Ninh nhìn một chút trong tay quy tắc chứng minh, phía trên nói đến tương đối đơn giản, chỉ nói là mỗi 4 chi đội đồng thời tiến hành tranh tài, điểm tích lũy kẻ cao nhất chiến thắng, cụ thể làm sao so lại không có nói. Lưu Viện Chủ khẽ cười nói, tranh tài phương thức kỳ thật rất đơn giản, rất giống đấu kinh, chỉ bất quá 4 cái đội cùng nhau đấu, điểm số kẻ cao nhất thắng được, sau đó tiến hành vòng tiếp theo. Lưu Viện Chủ nói đến đấu kinh, Phạm Ninh lập tức nhớ tới thượng nguyên đêm sự tình, hắn nhanh chóng lườm Từ Tích một cái, vừa lúc Từ Tích cũng đang nhìn hắn, hai người ánh mắt chạm nhau, Từ Tích trong ánh mắt lóe ra khắc cốt cừu hận. Trải qua thượng nguyên đêm một trận chiến, giữa hai người mâu thuẫn đã khó mà hóa giải, đến mức hai người không cách nào ở tại chung một mái nhà. Phạm Ninh trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhấc tay cười nói, Viện Chủ có thể hay không đơn cử đơn giản ví dụ. Lưu Viện Chủ gật gật đầu, liền lấy ớt khu tranh tài tới nói, đại khái sẽ có thập nhị chi đội ngũ tranh đấu, thời gian chính là ngày mai, thập nhị chi đội ngũ đem chia 3 tổ tranh tài, mỗi tổ hạng nhất tiến vào vòng tiếp theo. Vòng thứ 2 vào ngày kia cử hành, 3 chi vòng thứ nhất chiến thắng đội ngũ lại tiến hành tranh đấu, bên thắng đem với tư cách đất khu hạng nhất tham gia sau cùng tứ cường trận chung kết, về phần cụ thể làm sao đấu kinh, ban đêm ta lại cùng ngươi nói chuyện. Nói đến đây, Lưu Viện Chủ hỏi trợ giáo Bùi Quang, hiện từ lúc nào rồi? Nhanh đến buổi trưa. Lưu Viện Chủ liền hướng mọi người nói, ta hiện tại muốn đi rút thăm, các ngươi đi ăn cơm, buổi chiều có thể ra ngoài đi một chút, nhưng tốt nhất liền tại phụ cận, không muốn đi xa. Lưu Viện Chủ vội vàng đi ra ngoài, đi tới cửa, hắn đột nhiên lại quay trở lại đến, ánh mắt nghiêm nghị hướng mọi người nói, ta cảnh cáo các ngươi, không cho phép tái khởi nội chiến, không cho phép uống rượu, không cho phép gây chuyện thị phi, nếu không ta nghiêm trị không tha. Lưu Viện Chủ đi, Nô Kiện đột nhiên cười hỏi Bùi Quang, Bùi trợ giáo, Chu tiểu quan nhân đâu, làm sao không thấy nàng? Bùi Quang cười cười, tổ phụ nàng giống như có sắp xếp đi. Không cùng chúng ta ở cùng một chỗ, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Lục Hữu Vi cũng cười nói, đúng thế. Người ta là thân phận gì, làm sao lại cùng chúng ta những thứ này thư hương tử đệ, ngư dân nhi tử ở cùng một chỗ. Ba người nhìn Phạm Ninh một cái, cùng nhau cười ha hả. Từ Tích cười nói, ta mời khách, chúng ta giữa trưa ra ngoài ăn, nếm thử Ngô huyện nổi danh nhất La Gia canh cá phệ. Ba người nên ngang rời đi, Bùi Quang có chút lo lắng đối Phạm Ninh nói, ba người này là đang cố ý chọc giận ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng mắc lừa. Phạm Ninh cười nhạt một tiếng, vật gì đó cắn ta một cái, ta cũng không thể lại cắn trở về đi. Bùi Quang tán thưởng giơ ngón tay cái lên, vừa cười nói, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi ăn cơm, khách sạn này đồ ăn chủng loại cực kỳ phong phú, hương vị cũng thật sự không tệ. Hai người đứng dậy hướng về phía trước tiệm cơm đi đến. Từ Tích ba người đi ra khách sạn, Từ Tích mặt âm trầm lạnh lùng nói, không nghĩ đến cái này hỗn đản thế mà cũng tới dự thi. Nô Kiện vội vàng nói, hắn là gặp vận may, nếu không phải Chu đại quan nhân một lòng muốn cho tôn nữ dự thi, thuyết phục huyện lệnh cải biến quy tắc, chỗ nào đến phiên hắn. Từ Tích cắn răng cực kỳ nói, có thể vừa nhìn thấy hắn, trong lòng ta bèn lửa giận khó đè nén, tốt nhất có thể nghĩ cái biện pháp gì giết chết hắn, nhường hắn mất đi tư cách dự thi. Nô Kiện cười gằn, thấp giọng nói, ta biết mấy cái đầu đường vô lại, nếu không tìm cơ hội đánh gãy tay của hắn, hắn bèn không cách nào dự thi. Từ Tích hồi lâu thở dài, ta ngược lại thật ra rất muốn làm như vậy, chỉ là phong hiểm rất lớn, một khi quan phủ bắt được vô lại, chúng ta bèn nguy hiểm, vẫn là đến đổi một loại biện pháp. Lục Hữu Vi hiểu rất rõ Từ Tích, nếu hắn nói như vậy, vậy khẳng định là có biện pháp. Lục Hữu Vi liền cười nói, lao tử, ngươi cầm nang rượu kế nói cho chúng ta nghe nghe. Từ Tích cười đắc ý, ta cái này một kế gọi là rút tuổi dưới đáy nồi kế sách, sáng sớm ngày mai nhường cái kia hôn đảng khóc không ra nước mắt, chúng ta đi trước ăn cơm, cơm nước xong xuôi ta liền đi thi kế. Ăn nghỉ cơm trưa, Phạm Ninh một thân một mình ở phụ cận trên đường cái đi dạo. Hắn vô tình đi đến Văn Miếu quảng trường, thượng nguyên ban đêm bên trên, Phạm Ninh chính là ở chỗ này cùng Từ Tích đấu kinh, khi đó trên quảng trường chật ních nhìn đèn cùng xem náo nhiệt bách tính, huyên náo dị thường. Mà hiện trên quảng trường lại hết sức yên tĩnh, ấm áp buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân người, để cho người ta cảm thấy đặc biệt thong dong tự tại. Quảng trường hai bên phân bố 5-6 cửa hàng, hai nhà tiệm sách cùng 3 nhà thư phòng cửa hàng, ngoài ra còn có một nhà đồ sứ cửa hàng. Cửa hàng quy mô đều khá lớn, hầu như đều chiếm diện tích một mẫu tả hữu, cửa hàng mái cong vẽ tòa nhà, tạo hình mỹ quan cổ phác, cùng khí thế trang nghiêm túc mục văn miếu hòa làm một thể. Buổi chiều thời gian, mấy nhà trong tiệm khách nhân đều không nhiều, tiểu nhị cùng trưởng quỹ đều đang hưởng thụ buổi chiều ánh nắng, từng cái không đánh nổi tinh thần. Phạm Ninh đi vào một nhà cửa hàng sách, lại nghe thấy tiếng ngáy như sấm, tìm vào đầu, chỉ thấy chủ cửa hàng nằm ở sau quầy, một sợi ánh mặt trời ấm áp chiếu ở trên người hắn, đang ngủ say ngọt. Một người tiểu nhị tiến lên dựng thẳng lên đầu ngón tay hư. Một tiếng, nhỏ giọng nói, tiểu quan nhân tùy tiện nhìn, nhìn bên trong cái gì thư bảo ta một tiếng là được. Cửa hàng sách cách cục cùng hậu thế không sai biệt lắm, ở giữa là mấy cái cũng cùng một chỗ bàn lớn, phía trên chỉnh tề trưng bày nhất điệp điệp sách mới, tứ phía trên tường cũng là giá gỗ, trên giá gỗ là lít nha lít nhít các loại thư tịch. Đưa mắt nhìn lại, cơ bản cũng là lấy các loại khoa cử thư tịch làm chủ, bao năm qua thi tỉnh bài thi cùng lợi bình, giáp bảng danh văn, cùng mỗi người chủ yếu châu phủ giải đề thi quyển. Sau đó chính là ngũ kinh cùng chư tử bách gia trước tác, còn có đường triều thi nhân khắc bản thi tập, còn có các loại bút ký tiểu thuyết. Phạm Ninh đi đến đại mục trước bàn, phía trên chất đầy thư, những thứ này bán cũng đều là lưu hành nhất nóng nảy nhất thư tịch. Lúc này, đang ngủ trưa cửa hàng sách chủ nhân đã tỉnh lại, đây là một người trung niên nam tử, làn da trắng nõn, dưới hàm có ba sợi râu đen, thân thể hơi béo, tiếu dung mười phần ôn hòa. Hắn từ từ đi đến Phạm Ninh trước mặt cười nói, tiểu quan nhân, đã lâu không gặp. Phạm Ninh cũng cảm thấy hắn khá quen, coi như là nghĩ không ra chính mình nơi nào thấy qua hắn. Ta nên xin ra mắt tiền bối, nhưng bèn là nghĩ không ra. Ngươi đương nhiên gặp qua ta. Nam tử trung niên cười tủm tỉm nói, thượng nguyên đêm, ngươi chẳng phải đang ta bảy cổng trào bên trong cùng từ tiểu quan nhân đấu kinh sao. Ta thay các ngươi rút nhãn sách. Phạm Ninh lập tức nhớ lại, hắn chính là cái kia đấu kinh người chủ trì. Phạm Ninh liền vội vàng hành lễ, vạn bối nhất thời không có nhớ kỹ, xin tiền bối chớ trách. Không sao cả. Không sao cả. Tiểu quan nhân là tới tham gia huyện sĩ tuyển chọn thi đấu A. Chính là, vạn bối là một đổ trấn Diên Anh học đường học sinh, vạn bối họ Phạm. Nam tử trung niên gật gật đầu, ta họ Đồng, nhà tiểu điếm này chính là sản nghiệp của ta, công việc thảm đạm đi. Tiền bối quá khiêm nhường. Phạm Ninh trong lòng minh bạch, có thể bày tới ngũ kinh điển chữ cổng trào, tuyệt đối là đại hội nhân gia, nếu không hào quang đầu hắn bèn không đủ sức, chỉ có thể nói tòa này cửa hàng sách là sản nghiệp của hắn một trong. Nam tử trung niên đem một quyển sách đưa cho hắn, tiểu quan nhân, đây là vừa mới in ra, 10 ngày trước huyện học nhập học khảo thí đề, nếu có hứng thú có thể mua một bản. Ta rời huyện học còn sớm đây. Phạm Ninh cần ở trong học đường đọc 5 năm, khoảng cách huyện học còn rất xa xôi. Nam tử trung niên mỉm cười, nếu như ngươi chọn chúng huyện sĩ, vậy liền bên trong huyện học không xa, có thể đem hai chi bên trên tuyệt lá thăm đều đáp ra người, huyện học đối ngươi mà nói, chỉ là hành trình điểm xuất phát. Tạ ơn tiền bối tán dương. Phạm Ninh mở ra quyển sách trên tay, hắn đối huyện học nhập học để không có hứng thú, liền tiện tay cầm lấy bên cạnh một bản sách mỏng. Đây là khánh lịch 7 năm Bình Giang phủ giải đề thi tập, cũng chính là năm ngoái mùa thu giải đề thi, tứ thúc Phạm Đồng Trung ngay tại trận này giải thí xa xuất bảng. Lúc này, Phạm Ninh trong đầu đống nhiên nhảy ra một cái tên xa lạ, hắn nghĩ nghĩ hỏi, năm ngoái giải nguyên cứ gọi là Dương Di sao? Đúng vậy. Đến từ Ngô Giang huyện học Dương Di. Phạm Ninh khẽ giật mình, hắn lại hỏi do. Hạng 2 gọi Trương Văn Tấn, hạng 3 gọi Hà Viện Trí. Nam tử trung niên cười gật gật đầu, tiểu quan nhân nói đến một điểm không sai, bọn hắn chính là năm ngoái giải thí 3 hạng đầu. Phạm Ninh ngây ngẩn cả người, nửa ngày hắn lại hỏi, năm ngoái giải đề thi có phải hay không luận Giang Nam kinh đảo chi lợi? Nam tử trung niên nuốt râu mỉm cười, đạo này đề là năm ngoái giải thí sách luận đề, xem ra tiểu quan nhân đã nhìn qua. Phạm Ninh vội vàng lật ra trong tay đề thi tập, tìm được giải thí sách luận đề. Thình lình chính là luận Giang Nam kinh đảo chi lợi. Phạm Ninh triệt để ngây dại, hắn đương nhiên không có nhìn qua, thế nhưng chính mình làm sao lại biết những thứ này? Chương 61, rút tuổi dưới đáy nổi. Phạm Ninh kiếp trước đã từng đọc thuộc lòng qua rất nhiều thứ, bao gồm tứ thư ngũ kinh, các loại lưu truyền xuống danh gia kinh điển, nhưng hắn có thể khẳng định, hắn tuyệt sẽ không đi quan tâm khánh lịch 7 năm Bình Giang phủ giải thí tình huống, huống hồ cũng không thể nào biết được. Như vậy, chính mình làm sao lại biết giải thí 3 hạng đầu danh sách? Làm sao lại biết giải đề thi thi cái gì? Sau giờ ngọ mấy sợi ánh nắng xuyên thấu qua nóc nhà mình miếng ngói bắn vào, rơi vào Phạm Ninh mặt bên trên, cho hắn còn mang khuôn mặt non nớt xoa một tầng quang trạch, khiến cho hắn mặt bên trên tăng thêm vừa phân thần bí cảm giác. Nam tử trung niên có chút hăng hái đánh giá trước mắt vị này rơi vào trầm tư thiếu niên. Thượng nguyên đêm đấu kinh thế mà có thể trả lời hai chi bên trên tuyệt lá thăm, trong đó một chi vẫn là đức ruột lá thăm, đây là hắn bảy cổng trào 10 năm chưa hề gặp phải tình huống. Đặc sắc như vậy sự tình, hắn đương nhiên chia sẻ cho mình ở thượng vị giả huynh đệ, nếu không phải chính vụ bận rộn, hắn huynh đệ sớm đã chạy tới gặp một lần cái này thần đồng thiếu niên. Phạm Ninh đã suy tư thời gian một nén nhang, hắn moi ruột gan, làm sao cũng nhớ không nổi đến chính mình ở nơi nào gặp qua danh sách cùng đề thi. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, hắn chưa bao giờ tiếp xúc phương diện này nội dung. Phạm Ninh lại đổi một góc độ hỏi, đại thúc, ngoại trừ in ấn ra tới đề thi thư tịch, chỗ nào còn biết giới thiệu năm ngoái giải thí tình huống, tỉ như chỉ nhóm ra ba hàng đầu. Nên rất nhiều đi. Bảng danh sách chỗ nào đều có thể nhìn thấy. Không. Không. Phạm Ninh vội vàng khoát tay, đại thúc không minh bạch ta ý tứ, ta không phải nói toàn bộ bảng danh sách, mà là chỉ xếp trước ba tên, đằng sau không đề cập tới. Thế này a? Nam tử trung niên nghĩ nghĩ, bằng không chính là Bình Giang phụ trí, bình thường Bình Giang phụ trí đều sẽ nhắc tới giải thí, nhưng sẽ không nói quá nhiều, dựa theo lệ cũ chỉ xếp trước ba tên. Phạm Ninh vội vàng hỏi, kia năm ngoái Bình Giang phụ trí có chưa hề đi ra? Nam tử trung niên cười ha ha, không nhanh như vậy, nhanh nhất cũng muốn đến 5-6 tháng, có đôi khi thậm chí muốn rất nhiều năm sau mới có thể soạn. Phạm Ninh hơi có hơi thất vọng, đành phải cáo từ rời đi cửa hàng sách. Nhưng Phạm Ninh vừa đi không bao xa, đông nhiên lại chạy về tới hỏi, kia 3 năm Bình Giang phủ trí có hay không? Hắn vừa mới nghĩ lên, lần trước giải thí 3 hạng đầu hắn cũng biết. Giống như có, ngươi chờ một lát mấy người. Nam tử trung niên đi lầu các lật ra nửa ngày, mới tìm ra tới một bản che kín cho bụi thư, đưa cho Phạm Ninh cười nói, loại này phủ trí bình thường không ai sẽ mua, cũng chính là từng cái trường học sẽ mua một bản, ngươi muốn bèn đưa cho ngươi. Tạ ơn đại thúc. Phạm Ninh đi ra cửa hàng sách từ từ đọc qua bản này khánh lịch năm thứ tư Bình Giang phủ trí, hắn hoàn toàn ngây dại, bản này Bình Giang phủ trí hắn vậy mà nhìn qua, nội dung bên trong rõ ràng khắc ở trong óc của hắn. Đây là có chuyện gì? Mình tuyệt đối không có đọc qua bản này địa phương trí, vậy mình làm sao lại nhớ kỹ nội dung bên trong? Mà lại có thể đọc ngược như chạy. Phạm Ninh có chút ngộng. Kỳ thật loại này dị thường cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, ở kinh thành Âu Dương Tu trong phủ đọc Xuân Thu khi hắn liền có chút kỳ quái. Dường như hắn không có đọc qua Xuân Thu. Lúc đó hắn tưởng rằng ký ức xảy ra sai sót, liền không có truy đến cùng. Ở Diên Anh nhập học khảo thí lúc, cũng phát sinh loại này dị thường, hắn nhớ kỹ chính mình cũng không có đọc qua quản tử, khi đó hắn sao có thể đọc ngược như chạy. Nhưng mặc kệ Xuân Thu vẫn là quản tử, đều dù sao cũng là cổ đại kinh điển kinh văn, Phạm Ninh không cách nào xác định mình rốt cuộc có hay không đọc qua. Nhưng Bình Giang phủ trí lại là một cái không cách nào giải thích dị trạng, vô luận như thế nào hắn cũng không thể đọc qua. Loại này dị trạng lúc này tựa như một tòa núi lớn bình thường đứng sừng sững ở trước mắt hắn, để hắn không cách nào né tránh, không thể không đối mặt. Phạm Ninh ngây người thật lâu, hắn theo thói quen gãi gãi cái hót, tay bỗng nhiên ở sau gáy cái nào đó bộ vị dừng lại, một cái ý niệm trong đầu theo đầu góc hắn bên trong điện quang thạch hỏa xẹt qua. Chẳng lẽ là... Làm sao có thể? Phạm Ninh lập tức phủ định chính mình ý tưởng hoang đường, đây chính là Phạm ngốc ngốc thân thể, nó sao có thể xuyên qua ngàn năm? Nhưng nếu như không phải... Lại giải thích thế nào hết thảy trước mắt. Chu Bội ở tại Ngô huyện Đông Thành một tòa lâm viên giống như trong khu nhà cao cấp, đây là nàng gì nhà, nàng dượng nhâm chỉ châu chi sự, gia thế hiển hách. Dượng họ Từ, còn có một cái đường đệ, trước mắt ở kinh thành làm quan, người đường đệ này chính là Từ Tích phụ thân. Chu Bội gì trên thực tế chính là Từ Tích đường thẩm, Bình Giang phủ hào môn đều sẽ có một chút quanh co quan hệ thân thích, đây cũng là môn đăng hộ đối thông gia tất nhiên kết quả. Chu Bội tổ phụ ở trong huyện thành đương nhiên cũng có chính mình đại trạch. Chỉ là gì đã sớm để nàng tới ở vài ngày, nàng liền mượn huyện sĩ tuyển chọn thi đấu cơ hội, và ở gì trong nhà. Chu Bội mặc vào một kiện rộng lớn thêu lên tơ vàng viền bạc xanh váy lụa, bên trên người mặc một bộ nhu áo, áo khoác một kiện da hiệu bó sát người áo nhỏ. Nàng cực kỳ thích mặc rộng lớn váy, dường như thế này có thể đưa nàng có vẻ tuổi tác lớn một chút, thành thục một chút. Nhưng thường thường hấp dẫn người khác, cũng không phải là nàng mặc cái gì váy áo. Mà là nàng tấm kia trắng nón như sứ khuôn mặt nhỏ cùng tinh xảo đến giống như thư họa đại sư tỉ mỉ miêu tả ngũ quan. Đương nhiên, để Diên Anh Đường đồng môn triệt để nhớ kỹ nàng, lại không phải nàng bề ngoài, mà là nàng hành hung Phạm Cương khi cường hãn. Chu Bội lúc này cực kỳ thoải mái mà ngồi ở một tấm rộng lớn trên ghế nhìn thư, góc tường chậu than đang cháy mạnh, trong phòng mười phần ấm áp. Tiểu nha hoàn Thúy Nhi ngồi xổm ở chậu than bên cạnh nấu trà, nhưng nàng lỗ thai lại dựng thẳng lên, nghe kiếm hộ vệ hướng tiểu chủ nhân báo cáo tình huống. Kiếm hộ vệ chính là đại bảo kiếm nữ hiệp, nàng tục ra họ gì đã không biết, đạo hiệu gọi là kiếm mai tử, trong phủ bọn nha hoàn đều gọi nàng giản mai tử, vóc tối cao, đương nhiên chọn cây mơ nhiều nhất. Nàng phụng Chu Bội mệnh lệnh tiến đến bảo hộ Phạm Ninh ở phương diện an toàn có chút tùy tiện, nhưng Chu Bội lại tâm tư tỉ mỉ, nàng biết có người đối Phạm Ninh hận thấu xương, làm không tốt sẽ thừa cơ xuống tay với hắn. Phạm Ninh đã trở về khách sạn, kiếm hộ vệ liền gấp trở về hướng Chu Bội báo cáo. Tiểu quan nhân, Phạm Thiếu Lang hôm nay buổi chiều một người đi Văn Miếu quảng trường, hắn tiến vào một nhà cửa hàng sách, rất khéo, cửa hàng sách chủ nhân chính là cái kia đấu kinh người chủ trì, bọn hắn trò chuyện một lát, cửa hàng sách chủ nhân đưa cho Phạm Thiếu Lang một quyển sách, tựa như là bình giang phụ trí, hắn bèn trở về khách sạn, sự tình không nhiều, nhưng hắn cử chỉ có chút dị thường. Chu Bội đối cửa hàng sách chủ nhân không có hứng thú, nàng nghe được Phạm Ninh cử chỉ dị thường, liền để sách xuống, tò mò hỏi, cử chỉ chỗ nào dị thường? Kiếm Mai Tử nhịn cười nói, hắn đứng tại cửa hàng sách bên trong ngẩn người không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, về sau lại ngồi ở Nên Xuân Hà bên cạnh, nhìn qua trong nước ngẩn người gần nửa canh giờ, về sau lại ngửa đầu nhìn trời hô to. Hắn hô cái gì? Chu Bội trong mắt hứng thú càng đậm. Hắn đang kêu, ta hiểu được, khẳng định chính là nguyên nhân này. Tiểu Nha Hoàn Thúy Nhi nhỏ giọng cười nói, hắn thật đúng là một ngốc tử. Chu Bội gương mặt xinh đẹp trầm xuống, mất hứng quát lớn, không cho phép ngươi gọi hắn ngốc tử. Thúy Nhi dọa đến đứng người lên, túi đầu xuống ủy khuất nói, tiểu nương tử không phải cuối cùng gọi hắn A ngốc sao? Ta thích gọi hắn A ngốc là chuyện của ta, nhưng không tới phiên ngươi gọi hắn ngốc tử, hắn ở Diên Anh Đường kỳ thi hàng năm thứ nhất, hắn sẽ là ngốc tử. Có thể từ tiểu quan nhân nói hắn là gian lận thi đệ nhất. Thúy Nhi nhỏ giọng nói lầm bầm. Từ Tích lúc nào nói với ngươi? Chu Bội là bực nào thông minh, nàng lập tức liền phát hiện Nha Hoàn lời nói vấn đề. Nàng một mực đi theo chính mình, Từ Tích lúc nào nói cho nàng, chính mình thế mà không biết. Nàng đe dọa nhìn Thúy Nhi, ánh mắt mười phần lăng lệ, mau nói. Thúy Nhi dọa đến sắc mặt đại biến, hồi lâu mới nhỏ giọng nói, lần trước ta ở học đường cửa ra vào mấy người tiểu nương tử thời điểm, hắn theo trong học đường ra tới, nói với ta vài câu. Hắn nói cái gì? Hắn bèn đoán hận. Nói Phạm Ninh rõ ràng là gian lận thi thứ nhất, tiểu nương tử còn giúp lấy Phạm Ninh nói chuyện, nói một chút không để ý tới mặt mũi của hắn. Ngươi có hay không bắt hắn chỗ tốt? Chu Bội truy vấn. Hắn cho ta một lượng bạc, để cho ta cầm đi mua bông hoa, ta không dám muốn. Hừ! Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ta sợ tiểu nương tử sinh khí. Thúy Nhi cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Ta trước cảnh cáo ngươi. Chu Bội cực kỳ căm tức răn dạy nàng nói. Về sau ngươi lại khuỵu tay xoay ra bên ngoài, như bị ta phát hiện ngươi cầm chỗ tốt của người khác, ngươi bèn chạy về nhà đi, ta không cần ngươi nữa. Thúy Nhi theo Chu Bội 2 năm, còn chưa hề bị nàng thế này giận mắng, Thúy Nhi lập tức con mắt đỏ lên, quay lưng đi thút tha thút thít khóc lên. Lúc này, vào đây một cái hơn 40 tuổi phụ nhân, nàng một cái trông thấy khóc đến thương tâm Thúy Nhi, liền cười nói, là ai khi dễ chúng ta Thúy Nhi, khóc thành nhỏ nước mắt người. Chu Bội tâm phiền ý loạn phất phất tay. Muốn khóc đi ra bên ngoài khóc đi, đừng ở chỗ này phiền ta. Kiếm Mai Tử vội vàng lôi kéo Thúy Nhi đi ra. Phụ nhân chính là Chu Bội gì, họ Vương, nàng 2 tỷ muội, nàng là đại tỷ, gả cho Từ gia, sinh hạ 1 trai 1 gái, trưởng tử gọi Từ Thọ Xuân, năm ngoái thi qua giải thí, đầu năm đã vào kinh đi thi đi. Phạm Ninh ở quán trà mệnh danh Bích Loa Xuân lúc, Từ Thọ Xuân cũng ở tại chỗ, là cái 17-18 tuổi anh tuấn sĩ tử, viết thư hiểu lễ, Phạm Ninh đối với hắn ấn tượng rất tốt. Vương thị muội muội chính là Chu Bội mẫu thân. Vương thị lườm Chu Bội một cái, cười nói, ở gì trước mặt còn bày sắc mặt. Chu Bội oán hận nói, tiểu nha đầu này càng ngày càng không hiểu tôn ti, tự cho là đúng lung tung ngắt lời, hảo hảo mắng nàng vài câu, để nàng mê mê quý củ. Vương thị bên ngoài cháu gái ngồi xuống bên người, giữ chặt tay của nàng cười nói, nhưng thật ra là tâm tình của ngươi không tốt, nếu không, ta để A Châu Nhi cùng ngươi ra ngoài đi một chút, tán một cái tâm. A Châu Nhi chính là Vương thị nữ nhi. Năm nay 16 tuổi, đã đính hôn, ở nhà khổ luyện nữ công, chuẩn bị lấy chồng. Quên đi thôi. Châu tỷ làm sao có thời giờ đi ra ngoài? Chu Bội hậm hực nói. Vậy liền để Tích mà cùng ngươi ra ngoài đi một chút. Chu Bội nhướng mày, Từ Tích đến đây. Vương thị vội vàng nói, ta hôm qua để hắn buổi trưa hôm nay tới dùng cơm, kết quả hắn không thời gian, nói ngày mai sẽ phải so tài. Chu Bội hừ một tiếng, ta nói sao? Bọn hắn ngày mai bèn gặp được kình địch Dư Khánh Đường đội. Hắn hiện tại làm sao có thời giờ tới? Tin tức của ngươi rất linh thông sao? Giữa trưa mới rút thăm kết thúc, ngươi liền biết kết quả. Chu Bội lại khẽ giật mình, nàng gì cho tới bây giờ đều đại môn không ra nhị môn không bước, nàng làm sao biết buổi trưa hôm nay rút thăm, mình cũng không có đã nói với nàng. Trong lòng có lòng nghi ngờ, Chu Bội liền hỏi dò, gì tới tìm ta có chuyện gì không? Vương thị ôn nhu nói, gì là tới khuyên khuyên ngươi, mẫu thân ngươi vốn là đối ngươi vào học đường đọc sách bèn không cao hứng. Ngươi bây giờ còn muốn tham gia cái gì huyện sĩ tranh tài, công khai xuất đầu lộ diện, ta lo lắng mâu thân ngươi sẽ dưới cơn nóng giận không cho phép ngươi lại vào học đường đi học. Bội nhi, hiện tại tất cả mọi người đang nghị luận ngươi, đối ngươi thanh danh bất lợi, ta cảm thấy ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chu Bội lại bất động thanh sắc hỏi, kia gì cảm thấy ta nên làm như thế nào, mới tính cẩn thận đây? Không cần tham gia lần này huyện sĩ so tài, sau đó gì viết phong thư cho ngươi mẫu thân, ta thay ngươi đảm bảo, ngươi có thể tiếp tục ở học đường đọc sách. Chu Bội trầm mặc chốc lát nói, nếu như không tham gia huyện sĩ tranh tài, ít nhất phải cho lưu viện chủ nói một tiếng mới được. Vương Thị đại hỉ, vội vàng nói, ta đi giúp ngươi nói, ngươi bèn không cần quan tâm những chuyện này. Không được. Ta sẽ tự mình xử lý tốt, dì tuyệt đối không nên nhiều chuyện, sẽ để cho tổ phụ khó xử. Vương Thị nhìn chằm chằm cháu gái một cái, liền gật đầu nói, tốt ta. Chính ngươi xử lý, ta bèn mặc kệ. Vương Thị đứng dậy đi, Chu Bội sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nàng bất mãn hết sức hừ một tiếng, đứng dậy đi ra viện tử, thấy Thúy Nhi còn tại gật lệ, trong nội tâm nàng lập tức lửa cháy, trừng mắt, ngươi rốt cuộc có hết hay không. Thúy Nhi dọa đến không dám khóc nữa, khiếp đảm e sợ tiến lên.